Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 10 năm 2023, tổng cộng là hơn 48 bạn đọc. Bài thơ ngỏ tuần này có tựa đề là Nhập Định. Nhập định thăng hoa tự giải kiến, bình tâm nhập định cảm tâm hiền, minh tâm sáng suốt duyên lành tốt, tận độ quy nguyên tự cảm yên. Lương Sĩ Hằng. Các bạn cũng đã từng nghe thầy dùng chữ nhập định ha. Mà khi các bạn nghe chữ nhập định á, thì các bạn hiểu cái gì? Khi mà thầy nói chữ nhập định á, thì các bạn hiểu cái chữ nhập định nó ra làm sao? Rồi, xin
À, cô vô đóng góp không bảo cô vô đóng
rồi,
góp
mời
thì
chị.
cái nhập định này đã ghi trong mấy cuốn thiền thực hành á, thì thầy đã nói rằng á, nhập định là cái bộ đầu nó rút một cách thanh nhẹ và tỏa sáng ra, kêu bằng nhập định, không còn nhớ chuyện thế gian nữa,
Đúng rồi,
đó là nhập định.
cái đó là cái nhập định mà ghi trong cuốn thiền thực hành đúng không?
Dạ.
Chị Dung biết mò ra coi cũng hay á. Biết tìm ở đâu tìm ra cũng hay á, có sẵn là phải biết nó nằm ở đâu để mình tìm lại chứ không gì. Rồi có ai thêm gì nữa không? Ngoài cái định nghĩa đó còn cái định nghĩa gì khác không? Tại trong thiền thực hành thì cũng giới hạn thôi, không có thể ghi hết được. Bây giờ mình phải nghiên cứu thêm cái đó để cái căn bản để cho bạn đạo biết là cái nhập định nó không phải là mình không có thể giảm thấp được. Cái chữ nhập định nó là phải cao chứ không có thể nào mà hạ nó xuống được hết trơn. Theo cái định nghĩa mà chị Dung đọc hồi nãy là không có thể nào mà giảm thấp xuống được. Rồi, có ai có ý nghĩa gì khác không?
Anh có ý kiến thêm anh bảo
Rồi, có ý
là
kiến
nhập
không?
định ở cái mức độ cao rồi thì đã ở mà nhập định thì ở có cái trạng thái là trong mơ có trong mê có tỉnh và trong tỉnh có mê,
Phải
còn
vậy. Không phải vậy.
không phải anh.
Không phải
Dạ
vậy.
dạ
Nó cao lắm chứ không
ừ
phải vậy. Mình nói trong mê
dạ
có tỉnh, trong tỉnh có mê, nhiều người ta cũng nói tôi cũng trong mê có tỉnh, trong tỉnh có mê, mình lấy cái gì đo lường
Dạ.
đúng không, cái gì phải chính xác
Yeah.
chứ không có thể nói vậy, nói cái gì dễ dễ bị nhầm lẫn, dễ bị ngộ nhận lắm. Nói giờ tôi
Yeah.
cũng mê mê tỉnh tỉnh là tôi trong mê mê tỉnh tỉnh, trong tỉnh có mê, trong mê có tỉnh rồi tôi nhập định, nó nói vậy đâu đúng, phải nói cái gì chính xác mà
Yeah.
đo lường được. Như vậy bạn
Yeah.
đạo mới tránh cái ngộ nhận, tại cái sự ngộ nhận trong vô vi rất là nhiều, vì không hiểu cho nên ngộ nhận giống gì hết, tưởng là mình đã đạt tới cái đó rồi nhưng mà thiệt sự mình giới không tới, tại vì mình không hiểu rõ thôi. Bây giờ mình hiểu rõ rồi á thì mình không có dám ngộ nhận nữa, mà mình nghe mấy người nào ngộ nhận á thì mình biết liền, hiểu không? Cái mục đích của mình
Dạ,
học học là vậy đó, học là để biết. Rồi có ai nói gì khác không?
xin đóng góp các
Rồi, thì nói đi.
cháu cháu nhớ thì là thì cháu nói là nhập định là lúc đó là hiệp khí cùng với trời đất rồi.
Đúng rồi, cũng có cái hiệp khí trong trời đất á. Rồi gì nữa? Có gì khác nữa không? Hiệp khí cùng trời đất là cũng là một chuyện đó. Thành ra nó có nhiều cái yếu tố vậy thôi. Nếu mà các bạn không biết thì để tôi cho nghe lại từ từ ha. Thành ra mình học cái chữ gì của thầy dùng á, mình phải hiểu rõ, để cho mình đừng có ngộ nhận giống gì hết á. Nhiều khi mình không hiểu rõ thì mình tưởng là mình đã nhập định rồi nhưng mà thiệt sự không phải vậy. Thành ra cái mục đích của mình học là nó như vậy. Giờ cho các bạn coi hình nha, cái video này nó cũng rõ. Coi hình thì nhớ thầy chút xíu ha.
Trong khi thiền định, làm sao biết được thế nào là trạng thái nhập định?
Nhập định nghe tôi lúc sáng ra khi mình nhập định không còn nhớ chuyện thế gian.
Đó. Thầy nói là bộ đầu nó rút mà nó sáng, phải có ánh sáng mới được, không có ánh sáng là mình không có thể nào nói mình nhập định, hay không, nó rút lên thanh nhẹ mà nó
Nhớ
tỏa,
chuyện thế gian nữa.
nó tỏa sáng ra. Còn đương nhiên là khi mà nó tỏa sáng vậy thì đâu có nhớ chuyện thế gian nữa, cái đó là cái hậu quả thôi. Mà cái quan trọng mình phải nhớ là bộ đầu nó rút nhưng mà nó phải tỏa sáng. Cái đó là cái tiêu chuẩn để nói là mình nhập định. Phải nhớ cái quan trọng đó, nội trong mấy chữ đó phải nhớ cái một cái quan trọng là
Tỏa sáng.
diễn bộ đầu rút và tỏa sáng thanh nhẹ. Cái đó là quan trọng. Còn cái mà không nhớ chuyện thế gian, nó ai cũng có thể nói tôi không nhớ chuyện thế gian nhưng mà nó không có đủ. Hiểu không? Là một cái. Giờ nghe tiếp nha.
Thưa thầy, khi qua bốn giai đoạn thiền vào lúc định, sau câu nói nguyện cố gắng xuất hồn lên định lễ Phật và chỉ niệm Phật, con muốn hiểu rõ tình trạng định, vậy con phải làm sao làm đúng là mình đã định?
Như tôi đã cách nghĩa hồi nãy là luồng điển của mình hiệp nhất với luồng điển bên trên, rút thẳng đi lên ngồi 3 tiếng như 15 phút, đó là nhập định rồi. Và tới lúc mình thấy những cảnh tươi đẹp ở bên trên, không muốn trở về thể xác, có trở về thể xác cũng tới bộ đầu thôi, không có xuống con tim làm cái gì, nắm lực không chịu được.
Rồi các bạn nghe qua cái này các bạn nhớ gì? Cái điểm nào quan trọng?
Thì nói là khi mà định rồi thì hiệp nhất cùng trời đất.
Hiệp nhất
Rồi
cái điển của mình á, cái điển của mình hiệp nhất cùng trời đất là hiệp với cái điển của trời đất á, rồi sau đó cái
thứ
lấy
hai là ngồi
ừ.
3 tiếng. Ngồi 3 tiếng. Nhưng mà rồi thấy cái cảnh ở bên trên.
Ngồi 3
Mà
tiếng
khi
nhưng
muốn
mà
trở
cảm
về á thì tới
ngồi 3
bộ
tiếng
đầu thôi.
ngồi 3 tiếng nhưng mà có cái gì quan trọng? Tại nhiều người ta cũng
Ngồi
ngồi
3 tiếng 15 phút đấy chú, tức là cái
à,
sự thanh nhẹ.
đúng rồi, mình có cảm giác như là mới có 15 phút thôi, nghĩa là mình không còn ở trong thể xác nữa, cho nên mình mới cảm giác là mới có 15 phút thôi. Còn cái người mà còn ở trong thể xác á, ngồi 3 tiếng nó thấy nó lâu lắm, tại vì mình còn bị giam trong thể xác. Cái này cái quan trọng mà trong thầy nói trong cái cùng cái đoạn này á, là ngồi 3 tiếng như 15 phút, nghĩa là nó đã đi ra khỏi rồi, nghĩa là phải xuất ra khỏi mới là nhập định. Tại định là phải xuất, còn chưa có xuất á là không phải là nhập định, định là phải xuất. Thành ra nó đi ra ngoài nó mới thấy thấy cảnh bên kia được, mới thấy cảnh ở bên trên được, rõ ràng như vậy chứ không phải nằm mơ nha. Còn mấy người mà nằm ngủ, ngồi ngủ gục quá rồi thấy cái này cái kia nọ, nói tôi thấy cảnh bên trên nó không có đúng. Mình phải phân biệt rõ ràng á. Nãy giờ là mình có hai ba cái tiêu chuẩn rồi đó, để mình đo lường coi có phải nhập định hay không, chứ không phải là mình dùng một cái mình có thể bị nhầm lẫn, mà mình biết nhiều cái yếu tố á, mình nhập lại rồi coi mình có đủ chưa, coi mình có xuất ra được không, coi có tóe sáng chưa. Đó, giờ nghe tiếp nha. Các bạn ghi đi ha, kỳ sau tôi hỏi lại nha. Học là phải ghi mới nhớ.
Có ghi
À, có ghi mới nhớ chứ không ghi là không nhớ đâu á. Ra qua tuần sau hỏi lại là quên rồi đó. À.
được đạo đường đạo nó mà đường đạo nó cũng buông buông nhiều các bạn hấp lâm xe đó đi và
đạo không có mênh mông, đời không có không mênh mông, đời có trật tự là đời yên ổn, mà đạo có trật tự là đạo tiến hóa. À, ta học ta luận pháp để chi? Pháp là để dạy mình trong trật tự. Tại sao cũng phải sơ hồn? Tại sao cũng phải phá luôn pháp luôn? Tại sao không phải thiền định sơ hồn chấn chỉnh khối óc? Tại sao không pháp luôn và đem nguyên khí giải tỏa trược khí trong cơ thể ngồi xuống con mới có cơ hội nhập định, thanh hòa thanh nó mới nhập định. Khi định rồi con mới xuất, chứ còn chưa gì tôi muốn xuất hồn vô nhà băng lấy bạc xài cái nó trật rồi. Cái đó là ốc ăn cướp, không phải ốc người tu.
Rồi, trong này thầy nói làm sao? Nhập định là sao?
Thầy nói nhập định thì nó mới xuất thanh hòa thanh, nó mới mới định nhập định ở bên chúng.
Thanh hòa thanh, như là cái luồng điển của mình nó thanh thiệt là thanh, nó mới hòa với cái điển thanh ở bên trên được. Còn mình trần trược á, không thể nào mình hòa với cái điển thanh được hết á. Thanh mới hòa với thanh được, nghĩa là mình phải thanh lọc hết rồi đó, mình không còn bị dính bụi trần nữa, không có bị nhiễm trần nữa đó, không có còn lo âu trần trược nữa, không có lo chuyện đời nữa đó. Thanh hoàn toàn rồi đó, mình mới hòa với cái thanh được, thì lúc đó mình mới nhập định được. Còn chút trần trược là mình nhập định không được, nghĩa phải thanh lọc hoàn toàn ha. Rồi nãy giờ mấy mấy cái rồi ha, bây giờ tiếp tục tiếp tục cho coi hình đi.
Khác với thiền rồi ngủ quên ra sao? Thiền nhập định thì thấy rõ ràng luồng điển xuất ngay giữa trán, rõ ràng xuất ra thanh nhẹ mát mẻ. Nhưng mà nhập định, định là phải xuất, xuất rồi cõi thanh nhẹ. Còn thiền ngủ quên đó là mê ăn, tạo động khối thần kinh. Ăn nhiều nó phải ngủ quên.
Rồi, thầy nói làm sao, nhập định là làm sao? Thêm một tiêu chuẩn nữa.
Dạ,
Tôi nói
nhập định
là
là
thấy
luồng
thì Loan muốn nói gì?
à,
Luồng điển
dạ
xuất
luồng
ra
điện xuất
nữ.
ngay giữa sáng.
Xuất luồng điển xuất ra ngay giữa trán ha, thanh nhẹ mát mẻ. Đó, mình thấy rõ ràng cái luồng điển nó xuất ra giữa trán ha. Cái này là một chỗ xuất nha, còn nữa. Thành ra không có giỡn mặt được ha. Rồi, tiếp tục nha.
Người tu thiền không nhập định là tu không được, quá cảnh là phải nhập định. Nhập định là tế sáng để chuyển đi trên này sức lạc. Nhập định 2 phút của hơn 13 tiếng vào cái gì? Nhập định là quá cảnh có khi từ buông bỏ tất cả những cái nhập định, vừa nhắm mắt lại sẽ là gì? Cho nên khi người ta nhập định quen, người ta muốn hỏi gì, nháy mắt rồi thấy chuyện hỏi.
Băng này nó hơi khó nghe, để tôi nói lại cho các bạn.
Ok.
Thì bây giờ thầy nói nhập định á, ở đây thầy nói thêm một cái vậy đó, là nó tóe sáng, mà thay vì nãy thầy nói giữa trán ha, cái này thầy nói ngay trung tim chân mày cũng được. Ngay trung tim chân mày nó cũng tóe ra, nó cũng xuất ra. Thì lúc đó nó đi lên rồi, nó xuất ra nó đi lên trên rồi, ai hỏi cái gì á là nó chiếu xuống, là nó dòm xuống là nó thấy hết rồi, nó trả lời dễ dàng lắm, tại nó đứng ở trên là nó xuất được. Nãy giờ mình nghe đi ra lại ra là cũng phải xuất ra cái luồng điển, nó xuất ra một là ngay trung tim chân mày, hai là giữa trán, tóe sáng ra hai cái điểm đó. Thành ra mình nói một điểm á, nó cũng không có đầy đủ, mình gom lại đây á, mình có tới 2 điểm xuất là chứ không phải một điểm, điểm nào cũng được. Rồi khi mà mình nhập định á thì nó cần khai mở những cái gì trước thì nó mới đi tới nhập định, chứ không phải là tự nhiên vậy mà nó nhập định đâu. Thì để mình nghe tiếp nha.
Thưa thầy, thiền gia học đạo tập thiền đến giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ được nhập định. Việc nhập định đó gọi là thanh tịnh địa. Như vậy hành giả có thể nếp tức không còn thở vào và tim không còn đập nữa. Như vậy có đúng không? Và pháp môn vô vi của chúng ta nhập định có giống như nói trên không? Nếu không thì có gì khác biệt? Xin thầy giải minh.
Khi mà chúng ta đang làm pháp luân thường chuyển đều thì thức mở, thì thức mở thì khi mình vừa nhắm mắt những lúc bắt đầu hầu như không còn thở, trong việc thức đang thở thì lúc chúng ta chưa mất kêu bằng nhập định, hồn mới xuất khỏi thể xác làm việc ở trên.
Và nghe được không?
Nghe được anh bạn,
Rồi thầy nói gì? Thầy nói
nghe
gì?
được là khi mà làm thường chuyển, khi làm pháp luân thường chuyển xong đó, nhắm mắt đó, bộ đầu không còn nữa,
Nó
còn xuất ra
có một cái quan trọng mà không biết các bạn có nghe kịp không? Nó
Thì
phải
nó là cái
phải
hiệp tích, đó cái
à.
hiệp tích của mình, nó không gần ấy, chỉ có thở, không hiệp tích đấy cũng.
À,
Còn người
nó phải
thân
mở,
không
trước
thở
hết là mình nhờ cái pháp luân thường chuyển mà thở như thầy á, nó mới mở được cái hiệp tích. biết cái quyệt hiệp tích nó nằm ở đâu không?
ở sau lưng mình ấy.
À, ngoài sao á, giữa lưng mình á là cái quyệt hiệp tích đó. Mình khi mà mình để cái tay mình ra phía sau thì là mình thấy cái quyệt hiệp tích nó đằng sau đó. Cái quyệt đó là mà thở như thầy vậy, nó mới mở được. Mà khi nó mở vậy á, khi mà cái luồng điển rút lên bộ đầu á, là lúc đó đó mình thở bằng cái hiệp tích chứ không có phải thở bằng cái xác thường nữa. Thành ra cũng như là mình nín thở vậy. Bởi vì cái người mà người ta nhập định nó cũng như là người đó người ta ngồi yên cũng như chết rồi, không có thở nhiều, hơi thở nó rất là nhẹ, tại vì nó thở bằng hiệp tích rồi chứ không phải là nó thở thường nữa. Thành ra nó đi ra rồi nó thở bằng hiệp tích rồi chứ không phải thành ra ngồi cũng như là không có thở nữa vậy, có cảm giác như là không có thở nữa vậy. Mà thiệt ra thở bằng hiệp tích, nghĩa là cái hiệp tích nó phải mở rồi, nghe không, thêm một cái tiêu chuẩn nữa đó. Rồi mình nghe tiếp nữa nha.
Tại sao con hay gật gù trong lúc nhập định?
Đã nhập định không có gật gù, còn gật gù thì chưa nhập định, chứng minh nhâm đốc chưa thông. Làm pháp luân thường chuyển nhiều đi,
Rồi, thêm một cái nữa là cái gì? Muốn nhập định
à thầy
phải
nói
nói gì?
đã nhập định thì không gật gù, mà gật gù là không nhập định.
Mà muốn nhập định là phải cái gì? Thì
Dạ,
phải
nhâm đốc phải tương thông.
đúng rồi đó, cái đó là cái quan trọng cần phải nhớ trong cái bài giảng này. Bài giảng tại muốn có cái điều kiện mà tối thiểu là ít nhất là phải nhâm đốc tương thông trước là một trong những điều kiện á. Còn cái chuyện gật gù là mấy người mê ngủ là chuyện khác, phải không? Thành ra mình nghe băng thầy á, mình phải bắt cái điểm chánh liền. Mình đang học về cái nhập định là mình phải bắt liền coi ổng giảng cái gì về nhập định. Nhập định ở đây là ít nhất là nhâm đốc phải tương thông, không có ngủ gục nữa.
Muốn tập trung, muốn nhập định là phải sau cho lâu, là phải có nhân gian thủ lâu là một cái tâm nhân mấy lần vậy, tự nhiên nó trụ rồi nó mới thích chứ, mà nó không thấy nó đâu có biết chuyện gì đâu. Nguyên lý mình là điển, điển khí hóa sanh, con người xuống thế gian đây mà mình nắm được điển khí là tâm thức rõ dễ dàng và phát triển dễ dãi, không bị ràng buộc bởi ở ngoại cảnh. Khi mà trung tâm bộ đầu chúng ta nó sáng rồi, không có một việc gì không đem lên đó thanh lọc, đem lên đó mà nó thanh lọc đứng đắn rồi, sức ngon không có nói vậy.
Rồi, thầy nói trong này có điểm nào quan trọng cần phải nhớ khi mình muốn nhập định đó.
Muốn nhập định phải soi hồn.
Ở soi hồn để làm chi? Cái điểm chánh là cái gì? Soi hồn là cái phương tiện để giúp mình, nhưng mà cái chánh là cái gì?
Cái chánh là điển khí hóa sanh nè.
Có ai có gì khác không? Ai bắt được cái gì khác không? Có một điểm rất là quan trọng.
Nghe
Có
nói
thấy
là định trụ mà không biết nghe
ủa
cái
lâu
gì trụ nữa.
à, phải trụ. Cái quan trọng là mình phải
Trụ
trụ,
lâu.
soi hồn nhiều để giúp cho trụ. Nhưng mà nếu mà mình soi hồn nhiều mà ban ngày mình lo chuyện đời thì chuyện gì nó xảy ra? Nó bị gì?
Phân tán vùng biển.
À, nó phân tán. Cái vấn đề ở đây là trụ với là phân tán. Mình muốn đi tới nhập định á, là mình phải trụ cái luồng điển lại. Mà trụ muốn trụ cái luồng điển á, ngoài cái phương pháp mà soi hồn á, để nó giúp cho mình tập trung á, là trong ngày á, mình không có được phân tán luồng điển. Mà bây giờ trong ngày mình phân tán luồng điển bằng cách nào? Mình làm cái gì mà luồng điển của mình nó bị phân tán?
Mình hướng ngoại nhiều
À, hướng ngoại là một chuyện gì nữa? Hướng
làm
ngoại
những việc không cần thiết
chuyện gì không cần thiết, nói rõ ràng đi.
phi
À, thị phi rồi
thị
gì
thị
nữa?
dạ
Chuyện gì không cần thiết, cái đó là ông thầy ông nói cho mình thôi, nhưng mà mình phải biết cái chuyện gì không cần thiết. Mình biết là mình làm chuyện không cần thiết rồi, mà nhiều khi mình làm chuyện không cần thiết mà mình không biết đó là không cần thiết. Thành ra khi mà mình nói làm chuyện không cần thiết phải nói rõ ràng, chứ đừng có nói không vậy. Nói không vậy là mình có thể bị gạt.
Dạ.
Ở gì nữa? chuyện gì không cần thiết
Dạ.
mà phân tán luồng điển của mình.
Kia đi đầu này đầu kia nữa
À,
mà.
à đi đi lang bang ở ngoài đường ha, đi tà bà á,
Dạ.
đi tà bà nó cũng phân tán luồng điển, đi đây đi đó nó cũng động, đi ra ngoài là nó động, bắt cái dĩa đi đây đi đó là nó cũng động, rồi gì nữa phân tán là nó đi là nó phải dòm chỗ này dòm chỗ kia, nó phải coi chừng cái này coi chừng cái chỗ kia, nó đâu có trụ điển được. Đi ra ngoài thì cái dĩa phải làm việc chứ, phải coi bên này bên trái bên phải đường đi nó làm sao, thì nó phải phân tán rồi đâu có trụ được, nghe không? Còn cái gì làm cho mình phân tán nữa?
Là chuyện thị phi,
Thị phi
chuyện
nãy
thị
nói
phi.
rồi, thị phi là nói rồi, rồi gì nữa? Đi chơi, đi ta bà, thị phi, rồi gì nữa? Hướng ngoại, rồi gì nữa?
Tự ái chấp
Ừ, chấp rồi sao? Thì gì nữa? Cái gì mà mình rước rác vô? Rước rác là phân tán.
quay
Quay
vô trong để sửa
làm
mà
cái
cứ
gì
lo
mà
tiếng
làm
người.
cái gì mà bị phân tán, bây giờ đang nói làm cái gì bị phân tán này chứ không có nói quay vô trong, quay vô trong lát nữa tính sao. Bây giờ cái gì nó làm cho mình phân tán là mình phải thấy rõ để khi mình làm mình biết, phải không? Bây giờ mình không biết cái chuyện đó là phân tán là khi mình làm trong ngày mình làm một cách bình thường tự nhiên nhưng mà bị phân tán mà không hay, cái đó mới là quan trọng. Tại nhiều
Coi
chuyện
phim,
hả?
coi phim nhiều.
À, coi phim, coi truyền hình rồi đó, rồi gì nữa? Coi phim truyện, coi phim bộ rồi đó, đó.
Mình lo buồn,
À, lo âu.
lo âu.
Phiền ưu á, thì nó cũng làm cho phân tán cái luồng điển, rồi gì nữa?
Tự
Nói chuyện
ái.
ông em bơi. Hả? Nói
Tự
chuyện
ái
ông em
cao.
bơi nữa. Nói chuyện gì anh Tức? Anh Tức nói chuyện gì?
Ê, nói chuyện em nói chuyện người ta mà nói chuyện ông A ông bơi á.
À, thì cái đó là thị phi á, nói chuyện ông A ông B là thầy muốn nói là thị phi á. Rồi còn gì nữa? Thị phi nãy mình
Tham muốn.
hả?
Tham
Tham
muốn,
muốn
tham muốn.
tham muốn hả?
Dạ.
Ờ, thì tham muốn nó cũng tạo cho mình mất điển, phân tán luồng điển. Mình tham là mình phải chạy theo cái tham, mình phải làm sao để đạt được thì nó cũng phân tán rồi gì nữa.
Phải tự ái không anh Bằng?
Cái tự ái là khác nữa, còn cái này mình làm cái gì mà mình bị phân tán à?
Ăn uống.
Ừ?
Đi
Ăn
ra
uống.
ngoài đi làm mà đi làm việc để kiếm sống cũng bị tán điển này.
Đúng rồi, đi làm việc nó cũng phải bị tiêu hao, cái đó là đổi chén cơm là mình cũng phải bị tiêu hao, cái đó là bắt buộc. Nhưng mà cái đó là bắt buộc phải không? Phải bị tiêu hao. Còn cái những chuyện mà tiêu hao mà không cần thiết á, còn cái chuyện đi làm là bắt buộc rồi, cái đó nó tiêu hao thiệt, nhưng mà cái đó là bắt buộc cho cuộc sống đời đạo song tu của mình, thành ra mình phải tiêu hao để đổi lấy miếng cơm, cái là chuyện bình thường. Còn cái những chuyện mà không cần thiết để tiêu hao mà mình vẫn làm cho nó tiêu hao, cái đó mới là nguy hiểm. Mình xen vô chuyện của người khác cũng là tiêu hao, đâu có ai mượn đâu, đâu có ai cần mình làm cái chuyện đó đâu, mình xen vô chuyện người ta, bài ai nấy học, bài mình không lo học, mình lo xen vô cái bài của người khác là động loạn. Con mình nó có cái duyên nghiệp của nó có bài học của nó, mình có bài học của mình phải lo sửa chứ không phải đi xen vô chuyện người ta. Rồi cái gì nữa, làm những chuyện gì mà không cần thiết nữa?
Em thấy cái tội lớn nhất là cái tội lướt Facebook của anh bảo
Tội
thầy cũng
gì?
nói là tele
Ở
đó,
việc.
Facebook rồi đó. À, cái đó là hình như là em cũng bị luôn anh bảo ơi. Thú thú nhận à, nhưng
Thì
mà bây
đúng
giờ
rồi.
là ý thức được rồi, cũng coi nhưng mà cũng có giới hạn chứ không phải là như hồi xưa
Tại
mà
vì
ngầu ở không mà ngầu coi, ở không ngầu coi,
đúng rồi, cái
nhưng
đó
mà bây giờ
là
cũng bị đó.
nó, anh nói cái đó đúng đó, cái đó là dành cho mấy người mà ở không á, thế là dư thì
Em
dư.
thấy không, em thấy không không ở không, trống giờ cũng cũng lại coi à,
À,
em cũng thấy rồi.
dư thì
Dạ
giờ không có thì giờ tu mà có thì giờ cho cái chuyện đó.
dạ đó, em thấy cái chỗ đó em cũng bị vướng, giờ em cũng thú tội luôn à, nhưng mà
À.
giờ hiểu rồi. bởi vậy thấy phung phí thời gian của ông trời mà nợ ông trời quá nhiều mà trả chưa được đó, thì
À,
chỗ đó đó
cái đó
thầy
tôi
có nói tay lê đó, tối ngày là tay lê
hiểu.
đó.
À, tê lê là một chuyện mà thời thời đại này á, là Facebook nè, TikTok nè, YouTube nè, nghe không, coi mấy cái chuyện mà nó không cần thiết á, nó mất cái thời gian của mình ghê gớm lắm. Mình không hay, mình thấy cái đó là cuộc sống bình thường, khổ là khổ vậy á, khổ là mình thấy cái đó là cuộc sống thời đại nó phải vậy. Mình là phải liên hệ người này người kia, liên hệ cho đông để làm gì, để rước rước gì, rước rác, phải không? Rồi có thì giờ đó bỏ hình của mình lên trên đó nữa, rồi nói tới nói lui nữa, nó cái chuyện không có giúp ích cho cái sự thanh tịnh của phần hồn. Bây giờ phải dứt khoát cái vấn đề đó thôi. Người nào mà dứt khoát là dẹp luôn, đem đóng luôn, không có mở Facebook gì nữa hết á. À, không có bao giờ mở Facebook ra đó, không có mất thì giờ. Cái đó là cũng là một những trong những cái mà phân tán của thời đại này. Thì dễ quá đi. Ông trời ông muốn giúp cho mình cái phương tiện để cho mình học đạo dễ dãi, mà nó cũng có hai hai lưỡi. Cái lưỡi kia là mình làm những chuyện không cần thiết, mình cũng mượn cái đó mình làm luôn. Thành ra mình dễ bị làm những cái chuyện không cần thiết mà không hay. Ai là không biết mình không nên làm những chuyện không cần thiết. Mà cái quan trọng là mình phải thấy được cái chuyện gì không cần thiết và chuyện gì cần thiết, cái đó mới là quan trọng. Chứ ai là chẳng biết cái câu của thầy nói là nên làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà ổng đâu có liệt kê hết một lượt cho mình đâu, để phải ổng giảng đây nay một chút mai một chút, rồi mình phải gom lại chứ, mình phải có cuốn sổ của mình chứ, ghi hai cột liền, một cột những cái chuyện gì mà mình làm không cần thiết hàng ngày và chuyện gì cần thiết mình phải làm hàng ngày, mà mình có làm được chưa, đánh dấu vô nè, không có cột không, làm hai cột đi, rồi từ từ sẽ thấy những cái hành vi của mình, thấy rõ mình hơn, thấy rõ cái sự sai trái của mình luôn mới điều chỉnh được chứ. Mình tu để sửa mà mình không thấy sao mình sửa, mình không liệt kê ra sao mình sửa được. Bây giờ anh Tiến anh nói cái đó là cái sai đó, thì bây giờ anh làm sao anh sửa được cái đó, là đóng luôn, không chơi cái đó nữa. Ổng chơi cái đó nữa cũng có đâu có chết, phải không, đâu có hại gì cho phần hồn của mình đâu. À, ai mà dứt khoát á, là đóng luôn, không có chơi, không có mở cái đó nữa là dứt khoát á. Còn lâu lâu lên á, là cũng chưa dứt khoát, cũng còn dây dưa, cũng còn luyến tiếc, là chưa có thức tâm trọn vẹn thì cũng phải chịu thôi, giờ thời gian thức tâm thôi, chứ mình đâu có ép ai được, không? Còn thích thì còn làm, thì lục căn trần nó còn thích, nó chưa tỉnh thì nó phải mê. Chưa tỉnh là phải mê, ở đời này nó vậy đó, không tỉnh là mê thôi à, mà mê thì phải chờ ngày thức tỉnh thôi đó. Thành ra mình muốn nói tóm tắt lại, mình muốn đi tới cái định, tại vì mình thiền á, cái mục đích của thiền là gì, để được đi tới nhập định. Mà nhập định để làm gì, nhập định để được xuất, mà xuất để làm gì, không phải đi chơi, sức để đi học đạo. Cái đó là cái mục tiêu chánh của người tu thiền. Nhưng mà cái mục tiêu là cao nhất của người tu thiền là thiền để đi tới nhập định, mà nhập định để xuất, xuất được để đi lên trên học đạo, chứ không phải để xuất đi, đi tò mò tôi đi chơi chỗ này chỗ nọ, đi cảnh giới này cảnh giới kia cảnh giới nọ về tôi kể lại, không phải chuyện đó. Cái đó không phải mục đích của người tu. Người chân tu không có làm chuyện mà tào lao vậy, nghe không? Người chân tu là có mục tiêu rõ ràng. Mà bây giờ mình muốn đạt tới cái mục tiêu mà đi tới nhập định để xuất á, là nó cam go lắm, nó đòi hỏi mình phải hiểu đạo nhiều, mà mình phải dày công, mà mình phải thành thật tu luyện, chứ không phải tu chơi tu xạo là cái đó không được, nghe không? Thành ra cái quan trọng của mình là phải hiểu trước hết. Bây giờ mình làm chưa được, nhưng mà ít nhất mình cũng phải hiểu cái đường lối nó phải đi như thế nào, rồi từ từ mình chỉnh. Chứ không bắt mình chỉnh liền hơi khó. Nhưng mà mình cứ liệt kê ra đi, rồi những cái chuyện gì mà mình làm hàng ngày mà không cần thiết, mà nó phân tán cái luồng điển của mình đó, thì mình cứ liệt kê ra đi. Bây giờ chưa sửa được, từ từ ngày nào sửa được thì quánh vô cái dấu đó, được mấy chục phần trăm cũng đỡ đi. Nghĩa là mình đã chuyển cái hướng của nó đi rồi, mình không có còn mà đi theo cái tập quán cũ nữa, tánh hư cái tật xấu, tại cái đó nó thành cái tật xấu rồi. Cái tật xấu của mình là phải sửa, cái tánh hư mà bây giờ phải sửa luôn cái tật xấu, là cái thói quen của mình đó, mình bỏ không có được. thói quen của mình đó mình bỏ không có được. Nha, thành ra thầy nói tu là phải thành thật. Cái người mà không thành thật á không có tu, không có tu được đâu, tu thời gian nó cũng bỏ. Tự gạt quá nhiều á, thế nào không có thế nào mà tu được. Tu thứ nhất là phải thành thật. Không có được nói dốc, không có được nói quá, không có được nói thêm, nói bớt. Thành ra cái người mà tu thành thật nó cần cái đức tánh đầu tiên là phải thành thật. Còn người xạo là không bao giờ tu được hết. Thời gian cũng bỏ à. Tại mình gạt mình mà. Làm sao mà không bỏ được. Thành ra tóm lại là mình phải trụ cái luồng điển của mình lại, không có cho nó phân tán nữa. Phải xét cho kỹ trước khi làm cái chuyện gì, coi nó có cần thiết cho sự tiến hóa của phần hồn không. Tại mình làm bất cứ cái chuyện gì ở thế gian nó cũng phân tán hết đó. Mà coi cái chuyện đó nó có phân tán không, hay là nó gom lại. Nếu mà mình quay vô trong á thì cái chuyện làm đó nó mới trụ cái luồng điển của mình. Mà tất cả những cái chuyện mình làm bên ngoài á, cho cuộc đời này đó, là đương nhiên nó phải phân tán. Thành ra cũng như anh Bình nãy nói là có những cái chuyện mà mình cần phải làm, tại mình còn đi làm, mình phải đổi cơm, thì cái đó mình phải phân tán cái luồng điển rồi về mình có cái pháp mình khôi phục lại. Còn những cái chuyện mà không cần thiết á thì không nên, không nên hoang phí cái thời gian. Rồi còn gì nữa thì mình phải trụ, rồi mình phải khai mở đốc mạch nhâm mạch nè, mình phải mở hiệp tích nè, mình còn phải mở nhiều chuyện ở trong nữa, thì lúc đó nó mới tóe sáng ngay giữa trung tâm chân mày hay là giữa trán, thì đó nó lúc đó nó mình gom được cái ánh sáng rồi nó mới xuất ra ngoài. Thành ra cái đường đi nó dày công lắm chứ không phải đơn giản, nhưng mà mình phải đi đúng hướng. Bây giờ mình chưa đạt tới đích nhưng mà mình phải xoay chiều cho nó đi đúng hướng, đừng có để nó đi sai hướng hoài, biết chừng nào mới đạt tới cái mục tiêu của mình. Mục tiêu nó là đi hướng này mà mình cứ hướng ngoại hoài, làm sao mà mình đi tới cái nhập định được. Thành ra bữa nay là mình có dịp để đào sâu hơn cái mục đích của người tu thiền để làm cái gì. Thiền là phải nhập định, mà nhập định là phải xuất xuất để đi lên trên, đi học đạo chứ không phải đi chơi. Mình cần học đạo ở dưới đây là mình chỉ mò, mình học chút chút để mình hiểu con đường đi thôi, chứ mình học đạo ở bên trên mới là cái học đạo thực thụ, là phải học đạo ở bên trên. Thấy không? Bây giờ là mình muốn được đi lên trên học đạo thì mình phải học đạo dưới này. Ông Phật ông đã đem xuống biết bao nhiêu tài liệu cho mình rồi, tu vô vi là sướng nhất, không có thiếu cái gì hết, tài liệu không có thiếu, đầy đủ hết cho mình. Ăn thua mình chịu học hay là mình không học thôi. Nhiều người không học vẫn lo đi chơi, không cần thiết, ở không cần thiết cũng được, thì để dài kiếp sau, không biết khi nào có cơ duyên mà để gặp lại cái hoàn cảnh mà thuận tiện như vậy để cho mình học đạo. Không phải lúc nào cũng có đâu, không phải mình hẹn là kỳ sau mình gặp được đâu, nhiều khi lâu lắm mình mới có cái cơ hội mà để học đạo, mà để tìm đường đi. Thành ra mình bỏ dở cơ hội rất là uổng. Nắm lấy cơ hội phải nắm luôn, đi tới cùng em. Cuộc đời còn có mấy chục năm đâu có dài. Mình bỏ lỡ cơ hội này, không biết cơ hội sao mình có được cơ hội mà nghe pháp thoải mái, nghe thầy giảng thoải mái như vậy không. Không có bảo đảm đâu nha. Rồi. Mình phải thì lúc đó nó có nhiều cái cách đo lường. Đo lường bằng ánh sáng nè, xuất ra nè, đi thấy cảnh bên trên nè, rồi đo lường mình ngồi thiền á, là mình xuất ra mình ngồi 3 tiếng cũng như là mới ngồi có 15 phút mà, tại đâu còn ở trong thể xác nữa đâu, ngồi thấy thanh nhẹ như vậy đó, cái đó mới gọi là nhập định. Rồi nhập định thăng hoa tự giải tiến, ai muốn giải câu này? Nhập định thăng hoa tự giải tiến, thì khi mà mình nhập định mình xuất ra rồi á là thăng hoa, là đi lên cái phần hồn của mình, đi lên cái luồng điển của mình, nó xuất ra nó đi lên thăng hoa tự giải tiến. Thì lúc đó mình có đủ cái sự sáng suốt, đủ cái thanh điển rồi, thành ra bất cứ chuyện gì tới mình cũng tự giải được. Rồi mình tiến lên, cái gì mà nó cản trở mình, nó mình còn bị kẹt đó là tự mình giải để mình tiến lên, chứ mình không có cần phải có sự giúp đỡ nào. Mình có đủ khả năng là lúc mình ra được rồi, mình đi lên được, là mình có khả năng để tự giải tiến, rồi lên tới đâu thì có Phật sự giúp mình tới đó. bình tâm nhập định cảm tâm hiền. Thì cái chữ bình tâm này mình cũng mới học gần đây nè, các bạn còn nhớ gì không? Bình tâm là sao?
Bình tâm là cái sự bình thản, quân bình và không động loạn.
À, bình tâm là cái phải giữ cho cái tâm bình thản, quân bình, rồi gì nữa, còn gì khác nữa không?
Không
Chỉ
động
bình
loạn.
tâm là cái luật trung tập trung
Hả?
tưởng thiên chi bộ đầu, là tưởng tưởng là sáng cái cao đó,
À.
thì cái bình nó là cái luồng điển tập trung trong tim bộ đầu,
À, phải
là
tập
luồng điển sáng là thoát ra.
như là mình mới học tuần rồi á
Dạ
ha, mới học tuần
rồi anh bạn.
rồi cái chữ bình tâm á là nếu mà thấp thấp á, là mình không có được động loạn, mình phải hiểu cái luật á, để cho mình đừng có xen vô, mình đừng có động loạn. Nhưng mà mình lên tới cao á, bình tâm á, là cái sự quân bình, cái chấn động lực thanh nhẹ, nó quân bình phải không? Bình tâm rồi nó mới đi tới thanh tịnh, như là quân bình thanh tịnh, nghĩa là cũng phải nói chung quy là cũng phải lên tới trụ được ở trung tâm bồ đầu à, chúng ta mới có được cái sự bình tâm ha. Rồi còn gì khác nữa không, còn nhớ gì khác không mấy tuần rồi á? Tuần rồi mình học chữ bình tâm á, thì có thầy có nhắc là bình tâm học hỏi, bình tâm thanh tịnh nè. Là quân bình thanh tịnh đó. Rồi tiếp tục. Bình tâm nhập định, cảm tâm hiền. Thành ra cái người mà bình tâm á, người ta dễ đi tới cái sự nhập định, tại trụ được cái luồng điển ở trên bộ đầu à. Đi tới nhập định, nhập định là xuất. Cảm tâm hiền. Cảm tâm hiền ở đây có nghĩa là gì? Tại sao nói là cảm tâm hiền?
Tâm hiền có phải tâm từ bi không anh bạn?
Dạ, thì cũng có cái tâm từ bi động, nó không còn mà hung ác được nữa, không có còn làm cái gì, điều gì ác ôn mà có thể hại người được nữa. Mình chỉ biết khai triển cái tâm từ bi của mình, là cái tình thương của mình trở nên người hiền là chỉ biết cái thương yêu tha thứ, thương yêu giúp đỡ người khác thôi, không có biết giận ai á, mới là người hiền, không còn giận hờn, không còn sân si. Người ác thì mới còn sân si, còn người hiền á, mình chặt người ta, anh ta cũng giận, ta chỉ biết tha thứ và thương yêu thôi mới gọi là người hiền, chọc không có giận, như là chỉ biết giúp đỡ và làm sao để giúp người ta tiến hóa, khai triển được cái điểm kẹt của người ta thôi, chứ không có giận. Người hiền không có giận ai, không có nghĩ ác ý cho ai được, tại mình còn giận là mình còn có thể có ác ý, mình còn buồn người này buồn người kia là mình còn ác ý. Còn cái người hiền đó là ta không còn những cái ý ô trược tà ý đó nữa, chỉ có cái ý mà xây dựng thôi là người hiền. Hiền triết á, chỉ biết thương yêu giúp đỡ và xây dựng thôi, chỉ biết sử dụng cái gươm mà tình thương và đạo đức thôi, chứ không có biết xài cái gì khác, không có biết cái xài cái khí giới mà giết người hại người, không có làm được cái điều đó nữa. Mình lên trên là mình sáng suốt rồi, đâu có làm điều ác được nữa. Minh tâm sáng suốt, duyên lành tốt là sao? Minh tâm sáng suốt, duyên lành tốt. Minh tâm là cái tâm mình nó sáng rồi đó, mình khi mà cái phần hồn mình nó phát được ánh sáng đó, là kêu là minh tâm, cái tâm mình nó phát sáng rồi đó, lúc đó mình sáng suốt ghê lắm, mình không có cái gì mà đen tối mà nó che đậy cái phần hồn của mình đó. Cái đó là cái duyên lành tốt để cho mình càng ngày càng phát triển, đi tới thanh nhẹ và tiến gần về với nguồn cội của mình, tận độ quy nguyên tự cảm yên là sao? Tận độ quy nguyên tự cảm yên có nghĩa là gì?
Xin đóng góp câu anh bảo.
Rồi.
Thì theo em hiểu cái ý của em á, tận độ quy nguyên tự cảm yên à, tất nhiên mấy cái câu trên nó cũng như câu trên nó là minh tâm sáng suốt, và tất nhiên cái phần hồn mình đã sáng suốt rồi, Thì mình tận độ đây là tận độ tất cả vạn linh trong bản thể này à, được quy nguyên, tất nhiên quy về đồng với chủ nhân ông, thì lúc đó mình mới tự cảm yên. Tất nhiên là tất cả, mình nói nôm na là tất cả vạn linh trong này đều thờ phục tùng theo chủ nhân ông rồi, thì chủ nhân ông mới tự cảm yên được, mới vui vẻ mà tu hành được. Còn tất cả mà chúng nó còn quấy rối, nó còn này kia cái nọ, thì tất nhiên cái phần hồn này khó mà tu lắm. Cho nên nó là phải tận độ cho tất cả vạn linh trong bản thể này đều phải đồng tu với chủ nhân ông, thì chủ nhân ông mới yên. Em xin hết.
Mà anh Tiến thì đúng vậy ha. Phải tận độ là cái đó là trách nhiệm, cái trọng trách của phần hồn, có một cái trọng trách, cái trách nhiệm rất là lớn, thấy không, là phải dẫn tiến vạn linh cùng chung sống với mình trong cái tiểu thiên địa này, trong cái quốc gia này mà chính mình là người chủ, có cái trách nhiệm đó, phải tận độ nó để nhiều tiếng cho nó lên, nó đồng thức và đồng hành với chủ nhân ông, thì lúc đó nó mới quy nguyên, là nó trở về ít nhất là nó phải quy quy nhất ở trong cái tiểu thiên địa này, là ba giới thượng trung hạ quy nhất hội tụ trên trung tim bộ đầu, thì lúc đó mình mới yên được, nghe không? Lúc đó mình mới cảm thấy yên, là nó không còn loạn lạc ở trong này nữa, tất cả là mình nói là dưới này nó nghe chứ nó không có cãi như hồi xưa nữa. Hồi xưa là nó còn cãi, hồi xưa nó còn cãi dữ lắm, nó không không có nghe mình. Bây giờ mình đem nó lên được trên đó, thì lúc nó không có loạn nữa, thì lúc nó không còn tranh chấp ở bên trong này đó, thì lúc đó mình mới yên được, chứ nếu không mình đâu có yên được.
Anh Bảo xin hỏi, anh Bảo chỗ này cũng chưa có rõ lắm nè. Minh tâm sáng suốt thì minh tâm là phải phần hồn sáng suốt rồi, còn cái chữ, còn cái hai cái từ sáng suốt nữa là muốn nhấn mạnh cái gì anh Bảo?
Thì khi mà cái phần hồn mình á, nó sáng rồi á, thì cái sáng suốt của mình á, càng ngày càng dồi dào. Minh tâm thì cái sáng suốt nó càng ngày càng dồi dào. Nghĩa là khi mà cái tâm mình nó sáng rồi á, cái sự sáng suốt á, càng ngày nó càng dồi dào. Thì duyên lành tốt, càng ngày càng 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 sáng suốt hơn, càng hiểu được nhiều chuyện hơn. Khi mà cái tâm nó sáng rồi đó, là mình hiểu được
Cái
nhiều
duyên
chuyện.
lành là sao anh nè? Duyên lành tốt là sao anh bà? Duyên lành.
Duyên lành là cái cơ hội tốt đó, kêu là duyên lành. Cơ hội tốt đó, những cái điều kiện tốt để cho mình tiến đó, là cái đó kêu là duyên lành tốt. Những cái điều kiện mà bề trên sắp đặt sẵn cho mình đó, kêu là duyên lành. Khi mà nói chữ duyên đó, là nó có sự sắp đặt. Mà sắp đặt theo cái gì? Theo cái trình độ tiến hóa của mình. Mà cái duyên lành tốt đó, là cái người mà chịu học hỏi, chịu tiến hóa lên thanh nhẹ rồi đó, tự nhiên được hưởng những cái cơ hội tốt, những cái sự sắp đặt tốt lành cho mình, thì mình phải tới đó mình mới hưởng được. Còn mình không có chịu tới đó, mình cứ là đà ở dưới thế gian này á, thì mình không có hưởng được những cái sự sắp đặt thanh nhẹ đó, những cái cơ hội mà tiến hóa thanh nhẹ tốt đẹp đó mình không có được hưởng. Thì bây giờ mình phải tiến lên như vậy, mình cái tâm mình sáng suốt rồi mình mới được hưởng những cái duyên lành đó, mình mới biết nắm lấy những cái duyên lành đó. Chứ bây giờ mình ở dưới này trần trượt nè, đưa cho mình những cái duyên lành tốt mình đâu có chịu, cho mình những cơ hội để học đạo mình không hèm, thấy không, cho mình cũng không hưởng được, có sẵn như nó mà mình không hưởng, mình thôi không thèm đâu. Mình từ khước ông thầy ông đem những cái lời giảng thanh nhẹ siêu diệu bên trên xuống cho mình vẫn từ khước, là mình không chấp nhận á, mình nói thôi ba cái lý thuyết này học làm cái gì, nhưng mà mình đâu có biết đó là cái sự pháp lý mà đạo pháp siêu diệu của bề trên. Mình chê, mình nói cái đó là ô cái đồ lý thuyết, tôi biết ngồi thiền là được rồi, nhưng mà ngồi thiền tôi cũng không biết để làm cái gì, mà tôi phân tán điển mà tôi cũng hay, tôi không biết trụ là cái gì, tôi không biết cái mục đích để làm cái gì đó, thì cái duyên lành tốt với mình đâu có hưởng được, tại vì mình thiếu sáng suốt. Chứ mình sáng suốt mình đâu có bỏ lỡ cơ hội. Cái người mà sáng suốt có cơ hội tốt họ nắm liền, không có bao giờ họ bỏ lỡ cơ hội, chỉ có người tâm tối mới bỏ lỡ cơ hội. Ừ. Rồi bài nhập định tuần này cũng hay ha.
Hay quá.
Câu thứ nhất rồi chị Dung đọc đi ha.
Dạ, câu thứ nhất hỏi ai ai cũng sợ chết tại sao? Đáp: thưa ai 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 sợ chết vì chưa hiểu được luật tiến hóa của trời đất. Đối với người tu thiền tự khai thác sự thanh tịnh nhiên hậu mới minh cảm sự tiến hóa linh động của trời đất, bằng lòng hành và tiến thì sẽ không có sự lo âu động loạn đó. Kệ, tự mình phát triển chẳng lo âu, trí tuệ thông minh chẳng có sầu, sáng suốt quy nguyên đường Phật pháp, thực hành thanh tịnh tiến bền lâu.
Rồi ai ai cũng sợ chết thì làm người á, nếu mà mình không có hiểu đạo á, thì ai cũng sợ chết hết, tại vì mình không có hiểu rõ cái luật trời, mình không có hiểu rõ cái phần hồn của mình vẫn còn bị lẫn lộn giữa hồn và xác, cho nên mình mới sợ chết. Tại vì mình nói cái cuộc khi mà mình sợ chết là mình nghĩ cái cuộc sống của mình á, nó chỉ có khi mà cái xác này nó có thôi, mà khi cái xác này nó chết á, là mình tiêu hết, mình không còn gì hết. Tại vì mình lẫn lộn á, mình cho cái hồn với cái xác mình vô là một, thành ra mình không có tách nó ra, mình lẫn lộn cái hồn với cái xác. Cái đó là cái thứ nhất, à, khi mà cái xác này nó chết á, là mình tưởng là mình tiêu luôn rồi, thành ra mình rất là sợ. Rồi cái thứ nhì á là mình không có hiểu đạo, mình không có hiểu được cái phần hồn á, là vô sanh vô tử, phần hồn á, là bất diệt, như là phần hồn á, không có chết. Mình tưởng mình là cái xác cho nên mình mới sợ. Khi mà mình biết mình có cái phần hồn sống tạm trong cái xác này á, thì lúc đó mình không có sợ nữa. Mình phải lo sửa soạn cái sự ra đi của mình để khi ngày nào mà mình lìa xác á, mình không có bị bỡ ngỡ. Còn nếu mà mình không lo, tối ngày mình lo cho cái xác không á, thì đương nhiên mình phải sợ cái xác này chết, phải không? Tại mình sống cho cái xác này không à, mình không có biết sống cho phần hồn. Rồi tới hồi mình biết tu cũng vậy, mình tu cho cái xác này không à, mình không có nghĩ tới cái phần hồn của mình còn lẫn lộn á. Cho nên thầy mới nói là có câu là lẫn lộn hồn với xác là tạo sống song mê. Cái đó nói luôn cho người tu chứ không phải là nói luôn cho những người đời nha. Người đời là cái chuyện đó bình thường rồi. Nhưng mà nếu mà người tu mà vẫn còn lẫn lộn cái hồn với xác là đương nhiên vẫn còn sợ chết. Thì bây giờ mình phải coi coi mình có sợ chết thì không. Bây giờ mình là người tu thật, là mình cứ hỏi thật mình coi. Mình có sợ chết không? Hay là mình đang sửa soạn cái chết của mình? Nếu mà người tu đàng hoàng á, là họ đang sửa soạn cái ngày ra đi của họ, chứ không phải là họ tìm cách để sống đời ở thế gian. Cái chuyện nó không có. Hiểu được cái luật tiến hóa rồi, nó phải đi từ cái lớp này qua tới cái lớp kia, chứ nó không học hoài ở lớp ở thế gian này đâu. Mình đâu phải xuống đây để ở đời đời như này, xuống tạm học để ra đi qua cái lớp khác học tiếp, chứ mình đâu có học ở một cái lớp này hoài đâu mà bám ở dưới này. Mà sợ chết, sợ chết là không có muốn rời, không có muốn rời cái thế gian này, thấy cái thế gian này nó thật, không có thấy nó là tạm, không thấy nó là giả, mà thấy nó là quá thật đi. Cho nên cái đó là cái mê, mình mê muội á, bị mê lầm trong cái cõi tạm này, mà nó làm cho mình tưởng thiệt, mình rờ mó được, mình đứng ở cái này thiệt. Còn người ta nói cõi bên kia, người ta nói phần hồn, mình nắm không được, mình không có bắt nó được. Vì tại cái thức của mình quá mê muội cho nên mình không có cảm nhận được cái sự sáng suốt của phần hồn. Mình chỉ mê vô những cái gì mình bám được, thấy được, rờ mó được ở thế gian, mình cho cái đó là thật. Nhưng mà thiệt ra những cái gì mà mình rờ mó được ở thế gian là nó thuộc về phần âm. Âm rờ mó được là âm, còn cái phần dương là cái phần thanh điển của mình đó, mình không hiểu là tại vì mình quá mê muội đi, mình chưa có trở về với cái sự sáng suốt của mình, cho nên đương nhiên là mình phải sợ chết. Còn cái người mà người ta chỉ lo cho phần hồn, tối ngày chỉ quay vô bên trong là lúc đó lo sửa soạn cho cái cuộc tiến hóa của phần hồn, lo cho cái lúc mà mình lâm chung thì cái phần hồn nó được cái sự thanh tịnh, nó đi vào cái lớp thanh nhẹ hơn, không có trần trược nữa, để nó học tiến hóa cao hơn, thì người đó đâu có sợ chết. Hiểu được cái luật tiến hóa của trời đất đâu có chết. Nặng thì làm đất, nhẹ thì làm trời. Thì bây giờ mình lo sửa soạn cho cái phần hồn mình nhẹ thì mình về cõi trời. Còn nếu mà mình để cho nặng á, thì nó vẫn còn ở dưới đất thôi. Thành ra mình phải trở về thanh tịnh để khai thác cái sự thanh tịnh. Nhiên hậu mới minh cảm được cái sự tiến hóa linh động của trời đất. Nên mình trở về với sự thanh tịnh á, mình mới hiểu được cái chiều sâu của cái sự tiến hóa linh động là phần hồn nó xuống đây tạm để học hỏi và tiến hóa qua một cái giới khác thanh nhẹ hơn. Không phải xuống đây để ở đây đời đời, xuống đây học tạm rồi ra đi. Và tiếng thì sẽ không còn sự lo âu động loạn, lúc đó mình không có lo âu nữa, mình lo sửa soạn đi, ngày đi, ngày nào mình sống, ngày nào mình cũng nghĩ là bây giờ tôi ráng tôi tu để ngày mai tôi được đi, chứ không phải là tôi ráng tôi tu để tôi ở ngoài với ở đời ở thế gian. Nghe không? Rồi mình thấy cái người khác chết á thì mình cũng không có lo buồn gì, thì nói tới ngày tới giờ mãn khóa thì phải đi, rồi mình nghĩ tới cái thân phận mình thì mình cũng phải biết lo cho mình đó, nhắc nhở cho mình biết là người đó đi là mình cũng có thể đi bất cứ lúc nào như người đó, nhưng mình đâu có hay hơn đâu, mình đâu có thoát được cái định luật đó. Thành ra mình càng phải lo cho mình nhiều hơn, không lo những làm những cái chuyện không cần thiết nữa, ráng thức tâm để quay về lo những cái chuyện cần thiết cho cái sự tiến hóa của tâm linh. Tại thời gian không chờ đợi mình có một số ngày ở thế gian thôi chứ không có phải mà kéo dài được, thì ráng thời gian còn lại này cũng không còn bao nhiêu đâu, nếu mà tính ra cuộc đời mình nếu mà đi lớn tuổi rồi thì đâu còn bao nhiêu nữa, không có chắc gì còn dài. Mình ta phải tập trung lo cho cái chuyện bên trong hơn là lo khai thác chuyện bên ngoài. Tự mình phát triển chẳng lo âu, thì mình nếu mình quay về mình phát triển cái phần hồn của mình á, sự thanh tịnh nó càng ngày càng phát triển thì tự nhiên cái sự lo âu nó phải tan biến mất. Mình lo âu là tại vì mình hướng ngoại, mình hướng về cái xác này cho nên mình mới lo âu. Trí tuệ thông minh chẳng có sầu, cái trí tuệ của mình phát triển á, mình sáng suốt lên thì cái sự buồn rầu nó không có xâm chiếm trong cái tư tưởng mình được nữa, mình thấy quá rõ rồi. Sống tạm để ra đi chứ không phải ở đây, thành ra mình không có buồn rầu, không có lo âu cái chuyện đó nữa. Đi là chắc chắn là phải đi rồi đó, biết bao nhiêu người đi, ông thầy mình cũng đi luôn rồi đó, mình đâu có ở đây là hoài đâu, phải lo sửa soạn để đi chứ không phải là xuống đây là để lo ở dưới này củng cố địa vị ở dưới thế gian, rồi đâu có bỏ hết ra đi mà. Đó. Chuyện ở trên đời phải suy vạn sự trên đời là không, nó không có thật. Sáng suốt quy nguyên đường Phật pháp, khi mà mình sáng suốt mình trở về với cái sự sáng suốt mình á, mình trở về với con đường Phật pháp là con đường thanh nhẹ, trở về với con đường giải thoát, trở về với con đường thanh nhẹ, thực hành thanh tịnh tiến bền lâu. Thì mình thực hành mình lo khai triển bên trong á, là mình thực hành trong thanh tịnh, mình tiến á, cái sự tiến hóa của mình trong cái sự tiến hóa của phần hồn bất diệt á, thì nó bền lâu, ở cõi nào mình cũng tiến hóa, là cái sự tiến hóa nó bền lâu chứ không phải là cái xác tạm này mượn cái thế gian vài chục năm rồi phải trả. Định luật nó không có hồi đó, giờ mình nhìn thấy là đâu có ai thoát khỏi, tại sao mình phải bám vô cái đó để mình phải lo âu. Nếu mà mình chịu trở về với thanh tịnh lo cho phần hồn á, thì mình không còn lo âu, mà mình còn hướng ngoại tu vì cái xác, sống vì cái xác á, là mình phải lo âu, cái đó đương nhiên rồi, không thể nào tránh khỏi. Câu thứ nhì,
Câu thứ hai, bộ đầu khai mở là sao? Đáp: Thưa, bộ đầu khai mở là ý thức rõ ràng luồng điện phát triển đi lên, tâm trí khai mở lớn rộng, rất dễ hòa tan với các giới, không còn nuôi dưỡng tâm thức mê và chấp nữa, kệ cảm thông nguyên lý tiếng tâm vừa, chẳng có si mê, chẳng có ưa, trễ nải không còn tâm ứng phó, bình tâm thanh tịnh tiến thân vừa.
thì bộ đầu khai mở là ý thức rõ ràng luồng điển phát triển đi lên.
Anh bảo ạ, trước
Dạ.
khi sang câu 2,
Dạ.
em hỏi anh cái điều này,
Dạ.
là cái câu 1 ấy mà, là cái chỗ là người tu thiền khai thác được cái sự thanh tịnh nhân hậu mới có minh cảm. Thế thế vậy thì cái từ minh cảm ở đây biểu thị cái gì? Và thứ hai là như vậy là tiến hóa linh động. Đấy, hai từ là linh cảm là một, thứ hai là tiến hóa linh động là thế nào, anh giải thích cho em.
Minh cảm là mình cảm nhận một cách sáng suốt, mình hiểu một cách sáng suốt, cái kêu là minh cảm. nên mình cảm nhận mà mình hiểu được một cách sáng suốt, có kêu là minh cảm. Thì lúc đó mình biết rõ là cái sự tiến hóa của trong càn khôn, cái luật tiến hóa của trong càn khôn vũ trụ này nó như thế nào, là phần hồn xuống đây, là mình là một tội hồn chưa hoàn tất, mình mượn xuống đây nhập vô cái thể xác này, mượn cái thể xác này là ngôi nhà tạm để cho mình tu trong vòng mấy chục năm rồi mình phải bỏ nó ra đi. Cái đó là mình minh cảm được, mình hiểu được một cách sáng suốt cái sự tiến hóa của phần hồn là nó như vậy, thấy không? Thì cái lúc đó mình mới nói là mình có sự minh cảm. Còn cái người đời á, mình biểu người ta hiểu cái chuyện đó, người ta không hiểu, không có cái sự minh cảm đó. Người đời mà mình nói cho người ta biết là phần hồn xuống đây tạm học ở trong cái thể xác này, bị giam trong cái thể xác này mấy chục năm để học hỏi qua cái sự kích động và phản động để thức tâm và sửa những cái sự sai trái của mình, thì người ta không hiểu được. Còn mình hiểu được á, là mình trở về thanh tịnh, mình càng thanh tịnh mình càng hiểu sâu hơn, mình càng cảm nhận cái sự đó nó rõ ràng hơn. Còn nếu mình tu mà mình thiếu thanh tịnh, mình cũng thấy cái đó là nó cũng lờ mờ, không có rõ ràng á, thành ra mình mới còn cái sự lo âu. Còn cái người mà đã trở về với sự thanh tịnh nhiều hơn á, là ta sống với cái đó, ta sống với cái sự hiểu đó, sống với cái thức đó, thì ta cái sự minh cảm của người ta sẽ càng sáng suốt và rõ ràng hơn, ta hiểu rõ trong lòng, thành ra cái sự động loạn lo âu mà bất chánh đó nó không có thể lấn áp người ta được, kêu bằng minh cảm. Minh cảm cái sự tiến hóa linh động. Tại sao nói là cái sự tiến hóa linh động, là không ngừng nghỉ, sự tiến hóa của trời đất nó không ngừng nghỉ, là bánh xe tiến hóa nó vẫn quay quay đều vậy. Là hết mình thấy rõ ở thế gian này ngày nào cũng có những cái phần hồn giáng lâm để học hỏi, là như là đầu thai để học hỏi, và ngày nào cũng có những cái phần hồn và mãn khóa ra đi. Thành ra lúc nào, ngày nào trong nhà báo sanh cũng có trẻ em sanh ra đời hết trơn á, ngày nào cũng có. Mà mình đi vô nghĩa địa thì hay là nhà xác thì lúc nào ngày nào cũng có người ra đi hết á. Cái sự tiến hóa nó linh động hết lớp này tới lớp kia, rồi cái luân hồi chuyển kiếp nếu mà mình không có thoát được á thì cũng phải trở lại, không biết trở lại làm cái gì, nhưng mà cũng phải trở lại trong cái môi trường học hỏi của ông trời và đất đã làm ra tại thế gian này, làm con thú, làm cây cỏ hay là làm con người, tất cả là điều tiến hóa linh động. Nếu mà kiếp này làm con người mà không biết mượn cái cơ hội này, quý báu này để tiến hóa lên trên, có thể là mình làm cái chuyện không tốt, mình trở lại mình làm con thú, hay là mình làm tan rã thành cây cỏ cũng có nữa. Nhưng mà cái gió nó vẫn là trong cái định luật tiến hóa của trời đất, cho nên nó vẫn linh động tùy theo cái sự tiến hóa của mình, tùy theo mình cái luồng điện của mình thế nào. Mình có 100 điện của mình, có 100 V, mà bây giờ mình để cho nó tiêu hao còn 2-3 V thì kiếp sau là mình đi vô mình đầu thai mình làm cây cỏ hay là làm con thú vật thôi, ở trong những cái cơ cấu nó nhỏ hẹp hơn, nó chậm tiến hơn, nó sẽ giam hãm mình nhiều hơn, không có được như bây giờ. Cái đó là cái sự tiến hóa linh động, cái bánh xe tiến hóa nó không ngừng nghỉ của trời đất. Mỗi ngày mình thấy không, có mặt trăng, có mặt trời, ngày ngày hết ngày này qua tới ngày kia, hết ngày kia qua tới ngày nọ, nhưng mà hoàn cảnh nó cứ thay đổi liên tục rồi để cho mình học. Cái đó là cái sự tiến hóa linh động. Mình xuống đây là hoàn cảnh ân sư, mà ở đó giờ mình biết mình qua biết bao nhiêu cái hoàn cảnh khác nhau rồi, biết bao nhiêu ông thầy dạy đạo cho mình rồi. Ông thầy ổng giảng cho mình nghe chứ ổng vẫn nói là hoàn cảnh là thầy của mình, chứ ổng không có nhận ổng là thầy của mình. Hoàn cảnh nó sẽ dạy mình, tại vì nhiều khi ông thầy ổng nhắc nhưng mà mình không nghe, nhưng mà mình bị hoàn cảnh nó dạy mình, nó dạy xéo mình đó, nó làm cho mình đau khổ, mình dễ thức tâm hơn. Nhiều khi ông thầy ổng nói nhẹ mình không nghe, mình không thức, nhưng mà hoàn cảnh đánh đập mình đó, thì mình dễ thức hơn, thì mình mới thấy rõ sự tiến hóa linh động của trời đất nó như thế nào. Rồi còn gì hỏi nữa không?
Thôi em cảm ơn anh nhiều nhiều.
Rồi tiếp tục. Rồi câu thứ nhì, nhờ có chị hỏi vậy đó thì mới đào sâu thêm. Còn bạn đạo mà nghe mà không hỏi á thì tôi cứ lướt qua thôi à. Mà nếu mà hỏi á, thì tôi phải đào sâu hơn. Thành ra cần những cái bạn đạo mà thắc mắc mà hỏi như vậy á thì cả nhóm đồng được hưởng. Trên mọi người mà cũng nghe suông vậy á, thì mình qua rất là nhanh, mình không có đào sâu được. Bộ đầu khai mở là sao? Thưa, bộ đầu khai mở là ý thức rõ ràng luồng điển phát triển đi lên, tâm trí khai mở lớn rộng, rất dễ hòa tan với các giới, không còn nuôi dưỡng tâm thức mê và chấp nữa. Đó, ở đây thầy định nghĩa cái chữ thế nào gọi là bộ đầu khai mở. Nhiều người nói tôi mở bộ đầu tét bộ óc, nhưng mà thiệt ra cái tâm nó vẫn còn mê và chấp, đâu có mở đâu, cái tưởng tượng thôi. Ngộ nhận nói tôi là mở bộ đầu, điển tôi lên trên, tôi mở bộ đầu, nhưng mà cái mê chấp tôi vẫn còn. Có người mà mở bộ đầu á là cái tâm thức không còn mê và chấp nữa. Nếu mà mình không còn mê và chấp nữa, tức là cái tâm thức nó đã quân bình rồi, không còn thích và không còn chê. Nên tâm thức nó quân bình, nó thanh tịnh rồi. Thành ra nếu mà nó không còn mê chấp á, thì cái chuyện ở thế gian không có thể làm cho nó động loạn được. Nên mình chỉ thích cái chuyện gì mà yên ổn thôi, cái chuyện gì mà rắc rối là mình không thích. Nghe không? Là lúc đó mình bị động loạn rồi. Thành ra cái những cái hoàn cảnh mà khó khăn nó tới với mình là mình không thích, mình chấp, mình không có hòa với nó được. Thành ra đương nhiên mình phải động loạn. Còn cái người mà tâm thức không còn mê chấp nữa thì họ thấy cái đó cũng như không có rồi, nó cũng sẽ đi, không có gì mà mê, không có gì mà ôm nó, và cũng không có gì sợ nó. Thì cái gì nó đến rồi nó cũng phải đi, ùn ùn ào ào rồi đâu cũng vậy đó. Ta giữ được cái sự bình tâm rồi á thì không có sợ những cái nhồi quá của cuộc đời nữa, là cái tâm thức họ đã lui về bên trong rồi, lui về thanh tịnh rồi, không có bị hướng ngoại nữa. Thành ra cái chuyện có không không ở ngoài đời á không có làm cho họ dao động nữa. Thì mới kêu là mở bộ đầu, lúc đó cái tâm trí họ mở lớn. Tâm trí mở lớn là người hiểu được nhiều chuyện lắm, hiểu rộng, hiểu xa, không có hiểu mà eo hẹp. Hiểu mà chút chút á thì mới còn bị kẹt cái chỗ này, kẹt chỗ kia. Còn cái người mà tâm trí khai mở, hiểu được cái định luật của trời đất, hiểu được cái sự tiến hóa, hiểu được cái có không không, hiểu được cái chuyện quá khứ cũng như vị lai, thì nên ta không có lo nữa. Thì tâm thức không còn mê và chấp nữa, thì lúc đó nó mới gọi là bộ đầu khai mở, tâm trí mở rộng. Mà muốn cho mình không mê mà không chấp nữa là cái tâm thức mình đó phải hiểu sâu hết, quán thông hết mọi sự việc, hiểu cái chuyện gì nó đến mình cũng hiểu hết cái nguồn gốc của nó, hiểu được cái nguyên lý của nó, mình mới không mê không chấp. Còn nếu mà mình không hiểu được cái nguyên lý á, mà của trời đất sắp đặt như thế nào á, thì mình vẫn mê và chấp. Thành ra thầy mới có cái bài hát là vui buồn mê chấp chẳng về được đâu, là mình còn động loạn, mình đâu có thanh tịnh đâu mà về. Cảm thông nguyên lý tiến tâm vừa đó, ở đây mình cảm thông là mình hiểu được cái nguyên lý của trời đó, thì mình tiến tâm vừa vừa theo cái trình độ của mình hiểu được tới đâu thì mình tiến, cái tâm mình nó tiến tới đó, chẳng có si mê, chẳng có ưa, thì lúc đó mình giải được cái mê rồi, mình không còn si mê nữa. Mê một cách mù quáng kêu là si mê, chẳng có ưa là thích, còn ưa cái này còn thích cái kia. Bây giờ mình cứ tự hỏi cái tâm mình thôi, có gì ở cuộc đời này nó làm cho mình ưa thích không, cái gì nó có thể làm cho mình vui thì vui khi mình có nó không. Đó là cái, đó là chứng minh là nó còn si mê và nó còn ưa thích. Thấy không, có nhiều người ta nói cho tôi đi ăn ngon là tôi thích lắm, cho tôi dắt tôi đi ăn những cái nhà hàng nào mà nó có những nấu những cái món ngon là tôi thích lắm. Là cái đó mình còn ưa, mình còn mê vô cái đó, mê ăn đó. Cái đó là một ví dụ thôi nha. Còn những cái mê khác, cho tôi cái xe tốt thiệt tốt là tôi mừng lắm, cho tôi ở cái nhà lớn thiệt lớn thì tôi vui lắm. Nó mình còn mê. Còn cái người mà không có mê mà không ưa, người ta thấy sao cũng được, có cũng được, không có cũng không sao. Trễ nải không còn tâm ứng phó, là khi mà mình còn si mê mà mình còn ưa là cái tâm mình nó bị trễ nải, nó bị trì trệ, nó bị lôi cuốn, thành ra nó bị trễ nải. À, còn khi mà mình không còn si mê nữa đó thì cái tâm mình nó không có bị trễ, nên là tiến hóa kịp thì á, cái tâm nó ứng phó tùy theo hoàn cảnh mà nó tiến. Cái chuyện gì đến đó là nó ứng phó liền, nó đối đáp liền, nên nó tìm cách nó vươn lên thanh nhẹ, nó trở về với cái sự quân bình của nó liền, không có để cho cái chuyện ngoại cảnh mà lôi cuốn nữa. Bình tâm thanh tịnh tiến thân vừa, thấy không? cái chữ bình tâm đó là trở về với trung tâm bồ đầu rồi, quân bình rồi, thì nó đi tới thanh tịnh. Tiến thân vừa là cái sự tiến thân đó, là cái sự tiến hóa của nó vừa đúng với cái trình độ thanh nhẹ của nó, là kêu tiến thân vừa. Các bạn có gì thắc mắc không?
Anh Bảo giải thêm cái tâm ứng phó đó anh Bảo. Anh Bảo.
Thì tâm ứng phó thì bây giờ mình cái tâm mà nó sáng suốt á thì nó sẽ uyển chuyển, nó không có bị, tại nó có nhiều cách. Cái sáng suốt á thì nó sẽ ra nhiều cách, khi mà nó đối diện với một cái hoàn cảnh nào khó khăn á thì nó sẽ uyển chuyển, nó tìm ra những cái phương cách mà nó để đối phó với cái hoàn cảnh đó, để nó vượt qua cái khó khăn đó, là nó đòi hỏi sự sáng suốt. Mà khi mà cái tâm mà nó không còn trẻ nải, như là nó tiến hóa thanh nhẹ, nó sáng suốt rồi á, thì hoàn cảnh nào nó cũng ứng phó được, hoàn cảnh nào nó cũng tìm ra cái giải đáp được để cho nó vượt qua cái khó khăn đó. Ở trong đạo thường thường nói là mình có cái gì, phát triển được cái gì mới có được cái tâm ứng phó đó.
Cái
Đó.
trực giác.
À, phát, lúc đó mình phát triển được cái trực giác của mình đó. Chuyện gì nó tới là mình thấy cái giải đáp, mình có cái giải đáp liền, là mình ứng phó với cái hoàn cảnh khó khăn đó liền. Mình thấy cái trở ngại đó là mình có cái giải đáp để mình vượt qua cái trở ngại đó, mình giải quyết cái vấn đề đó liền, là mình ứng phó. Còn gì nữa không?
Yeah, cảm ơn bạn.
Câu số 3.
Số 3 hỏi: phân tách thời cuộc có lợi ích cho tâm thân hay không? Đáp: thưa, phân tách thời cuộc chỉ tạo động cho tâm thân, việc bên ngoài để cho bên ngoài phát triển tùy theo sự kích động và phản động của chính nó. Người tu thiền phải giữ luật chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không nên đem vào tâm, chỉ có giải mới tiến, bằng không thì sẽ lận đận suốt kiếp không thông, kệ chèo thuyền rảnh rỗi gác cây chèo, gió thổi xuyên qua vẫn chạy theo, uyển chuyển không ngừng tâm thức giác, động rồi cũng vậy chẳng còn theo.
Cái câu này nó rất là thích hợp với thời cuộc bây giờ ha. Mình thấy bây giờ là thời cuộc nó đang biến chuyển, chỗ nào nó cũng có chuyện hết, nên nó không có được yên, hết chuyện này tới chuyện kia thì nó dồn dập, cái này chưa xong là tới cái khác rồi. Thành ra mình, nếu mà mình chạy theo thời, người tu á, mình khác cái người đời, cái là mình không có chạy theo thời cuộc, tại mình hiểu cái thời cuộc là thuộc về thiên cơ. Mà thiên cơ là cái bộ máy của ông trời, để chi? Để giáo dục con ngài thức tâm. Mà cái thiên cơ nó mạnh hay yếu nó cũng tùy theo cái sự thức tâm của nhân loại. Nếu mà nhân loại còn tâm tối nhiều thì thiên cơ phải chuyển động mạnh. Chuyển động mạnh để chi? Để giúp cho thức tâm, người nào thức tâm được thì thức tâm. Còn những cái phần nào mà nó phải chuyển kiếp đi học khóa khác thì nó phải đi học. Cái đó là cái sự sắp đặt của bề trên rồi, mình không có cái gì mà phải lo, ai cũng phải đi, đi bằng cách này hay bằng cách khác thôi, đi vào giờ này hay vào giờ khác thôi, ai cũng phải đi trên cái cõi thế gian này. Thành ra không có cái chuyện gì mà phải lo cái chuyện bên ngoài, người ta chết quá nhiều hay người ta bị cái nghĩ kia, cái gì nó cũng có luật nhân quả hết. Người tu là không bao giờ được quên cái luật nhân quả, mình quên cái luật nhân quả là mình dễ bị động, luôn luôn nhớ trong đầu là có cái gì nó cũng có luật nhân quả, cái gì nó cũng đúng hết, đúng theo cái luật nhân quả, tâm làm thân chịu, chứ không phải cái gì mà mình kêu bằng oan ức hay là bất công. Cái chuyện nó không có, ông trời không có làm chuyện bất công, ông trời không có làm chuyện oan ức, mà chuyện thiên cơ là chuyện của ông trời làm, có sự sắp đặt, chứ không phải là làm một cách ngẫu nhiên là người này bị người kia không bị, cái đó là ngẫu nhiên tự nhiên nó bị vậy, không phải vậy, nó có luật hết chứ, tại mình không hiểu thôi. Thành ra mình không có nên chạy theo cái đó, cái chuyện bên ngoài là cái chuyện của ông trời, ngoài khả năng của mình, để cho nó phát triển tùy theo kích động và phản động của chính nó tới rồi nó đi như thế nào, cái chuyện ông trời giải quyết trong thời gian, mình không có thể nào biết chừng nào nó ngưng, mà mình không biết nó sẽ giải quyết như thế nào, thì cái chuyện đó ngoài khả năng của mình đó, thì mình không có nên lo, cái đó là chuyện không cần thiết đó, chuyện không cần thiết. Người tu thiền phải giữ luật à, người tu thiền phải giữ luật, cái luật gì chứ, cái luật là chuyện ngoài tai phải bỏ ngoài tai, không nên đem vào tâm đó. Cái đó là cái luật của người tu thiền cần phải nhớ, là cái chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, mà mình quên cái này á là mình đem rác vào tâm. Thì cái này mình ai cũng thường bị mà. Nhưng mà bây giờ ở đây thầy nhắc, mình có cơ duyên học cái bài này thầy nhắc, thì bây giờ mình nhắc mình phải giữ luật, thì phải hàng ngày mình phải có chân giữ cái luật này cho nó đúng. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không nên đem vào tâm. Chuyện gì của ai thầy kệ, chuyện gì của thiên cơ cũng là không phải chuyện của mình, không có nên đem vào tâm. Chỉ có giải thì mới có tiếng, còn mình cứ đem vô hoài mà mình không giải là ngày nó càng ứ động, nó càng kẹt. Còn mình người tu là mình chỉ lo giải thôi chứ không có lo đem vô, đem rác vô rồi biết chừng nào mới giải hết. Thì bây giờ mà đóng rác ở trong này thì không có đem vô nữa thì mình mới giải, mong ra ngày nào mới giải hết rồi mới đi tới nhập định được chứ. Còn bây giờ mình vừa giải chút xíu là mình đem vô cái lố rồi, mình đâu có giải được hết. Không bằng không thì sẽ lận đận suốt kiếp không thông đó. Nếu mà mình không có giữ cái luật này á, là mình hướng ngoại mình rước rác á, là suốt kiếp mình cũng vậy thôi à. Giờ cho mình mang tiếng tu thiền đi tới chết là mình cũng là còn đống rác ở trong tâm. Còn đống rác thì mình biết đi đâu rồi đó. Kệ, chèo thuyền rảnh rỗi gác cái chèo. Câu này muốn nói gì? Ai muốn giải câu này? Ai muốn giải câu này? Hay à, câu này hay á.
Không hiểu anh Bảo ơi.
Hiểu à? Chèo thuyền.
Dạ.
Mình là cái người tu á, là cũng như là cái người chèo thuyền vậy đó. Mình đi tới, mình chèo thuyền đến một cái đích của mình. Ví dụ bây giờ mình nói mình chèo cái thuyền Bát Nhã này đi, để mình đi qua cái mình rời khỏi cái bờ mê, mình đi tới cái bến giác. Bến giác là bên kia kìa. Bây giờ mình đang ở cái bờ mê bên này, là ở cuộc đời động loạn mê nó làm cho mình si mê nè. Mình đang ở cái bờ bên này, bây giờ mình chèo cái thuyền để đưa cái phần hồn mình ra, đi qua cái bến giác. Thấy không? Bên này là bờ mê, bên kia là bến giác. Mình chèo thuyền á là mình phải liên tục mình chèo chứ mới đi đến đích chứ. Còn mình chèo thuyền nửa chừng á, mình thấy mình rảnh rỗi quá không có gì làm, là mình không biết con đường của mình không biết tận dụng cái thời gian của mình để mình lo mình tu, kêu là chèo thuyền mà rảnh rỗi. Còn đi lên trên mạng coi hình coi chuyện của người khác á, lên Facebook hay là lên TikTok hay là lên chuyện gì đó mình coi cái chuyện người khác á, là mình rảnh rỗi á. Hồi nãy tôi nói chuyện rảnh rỗi là vậy đó, là có thời gian ấy, có thời gian rảnh để làm những cái chuyện đó kêu là rảnh rỗi. Mình có thời gian, mình không có biết tu á, là mình mới có những cái thời gian để làm những chuyện không cần thiết, là cái đó kêu là người rảnh rỗi. Thiệt ra họ đâu có rảnh đâu, họ rất là bận rộn, mà bận rộn cái chuyện không cần thiết. Mà đối với đạo á, cái đó kêu là rảnh rỗi á. Là không có biết tận dụng cái thời gian của mình lo tu á, là kêu những người rảnh rỗi á. Gác cái chèo là không thì không có chịu chèo nữa, là nó không có chịu lo tu nữa, nó kêu là gác cái chèo. Nó chèo thuyền là nó đang tu để cho nó tiến qua cái bến bến giác, mà nó không chịu chèo nữa, nó đi nửa đường cái nó thả cái chèo, nó gác cái chèo lên chơi, lo nó chơi. Rồi gió thổi xuyên qua vẫn chạy theo, thì cái chuyện gì bên ngoài đó, gió thổi xuyên qua hướng nào nó chạy theo hướng đó, nó chạy theo ngoại cảnh. Gió thổi xuyên qua vẫn chạy theo, nó chạy theo ngoại cảnh đó. Hướng bên này nó qua bên này, hướng bên kia nó chạy theo bên kia, nó không có đường hướng, nó không có lập trường, nó không có định hướng đi, nó không biết hướng nào nó phải đi, nó không biết định hướng, cho nên gió thổi chiều nào nó theo chiều đó, là con người không có lập trường đó. Không có biết con đường tu của mình là phải vậy, chứ không phải là để vui thì tôi chơi tới, tôi chơi không vui thì tôi nghỉ gì đó. Có cơ hội nào vui thì tôi ùa theo tôi chơi, còn hết vui thì tôi về thôi, là vậy. Chạy theo á, chạy theo cái số đông á, thấy người ta đi ùn ùn vui quá mình cũng chạy theo á, kêu là gió thổi xuyên qua vẫn chạy theo. Bây giờ mình đang đi ngoài đường mình thấy ô người ta kéo nhau ùn ùn đi tới kia làm gì vui quá, mình chạy theo, mình không biết người ta đi đâu mà mình vẫn chạy theo, mình thấy vui ham vui mình chạy theo. Đó là gió thổi xuyên qua vẫn chạy theo, thì mình bị thường lắm, người tu cũng bị chứ không phải là nói gì người đời, người tu vẫn bị. vẫn chạy theo cái đám đông, uyển chuyển không ngừng tâm thức giác. Thì bây giờ mình muốn thức giác á, là mình phải uyển chuyển không ngừng, như nãy mình nói á, cái tâm nó phải sáng suốt mới uyển chuyển được. Là nó thấy cái chuyện này không xong rồi, nó phải tìm cái đường khác nó đi để nó thức giác, chứ không phải nó chạy theo như vậy, chạy hùa theo á, là cái đó là giống đúng như hai câu thơ này nói đó. Chạy theo á, chạy theo cái số đông, uyển chuyển không ngừng tâm thức giác, động rồi cũng vậy chẳng còn theo, động rồi cũng vậy à, mình chạy theo mình thấy rốt cuộc là hốt được cái gì, là cũng động thôi chứ nó đâu có, mình cái tâm mình đâu có thanh tịnh đâu. Mình về mình xét cái tâm mình biết có thanh tịnh hay không. Động rồi cũng vậy à, mình chạy theo làm chuyện bên ngoài là chuyện động không à, bên ngoài nó không có chuyện gì gọi là tịnh hết á. Những cái gì mà bên ngoài đều là động, không có cái gì mà bên ngoài kêu là tịnh á. Trở về khai thác cái bên trong mới gọi là tịnh, còn tất cả những cái gì bên ngoài đều là động hết. Cho nên ông Tư mới dặn sao, ông Tư không cho mình làm gì, các bạn còn nhớ không? Tư không có cho tổ chức bất cứ một cái gì. Động rồi cũng vậy chẳng còn theo, động rồi thôi, rồi mình theo nó, theo nó cũng động thôi chứ đâu có làm gì. Câu số 4.
Câu số 4 hỏi: linh khí do đâu hình thành? Đáp: thưa, linh khí do tinh khí thần sung mãn quân bình phát triển tâm linh, mặt mày tươi sáng, khai khẩu thuyết chân ngôn vô quái ngại, liên hệ với sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất, bố thí chân ngôn bất cứ lúc nào, kệ thực hành phát triển ý thâm cao, thức giác tâm tu rõ nhiệm màu, phước đức tràn đầy không bận rộn, tâm tư thanh tịnh chẳng còn đau.
Linh khí do đâu hình thành? Thưa linh linh khí do tinh khí thần sung mãn quân bình phát triển tâm linh, mặt mày tươi sáng, khai khẩu thuyết chân ngôn vô quái ngại, liên hệ với sự thiết tự nhiên và hồn nhiên của trời đất, bố thí chân ngôn bất cứ lúc nào, kệ thực hành phát triển ý thâm cao, thức giác tâm tu rõ nhiệm màu, phước đức tràn đầy không bận rộn, tâm tư thanh tịnh chẳng còn đau. Ở trong vô vi á, khi mà thầy nói tới linh khí á, thì nó thể hiện nơi cái mặt mày tươi sáng, cái luồng điển đó khi mà nó thể hiện ra, nó làm cho mắt ta mắt sáng mặt tươi á, thì lúc đó là mình đã được có cái linh khí ha. Mình khai khai khẩu mà khi mà nó phát triển được cái linh khí mà nó phát hiện ra cái mặt như vậy á, mắt sáng mặt tươi á, là tất nhiên là ở bên trong này nó đầy đủ tinh khí thần, nó quân bình và về tâm linh nó phát triển, cho nên nó mới thể hiện qua cái mặt, thì lúc đó gọi là có linh khí. Mà khi có linh khí như vậy á thì chứng minh là ở bên trong nó đã quân bình và nó đang phát triển về tâm linh. Khai khẩu thuyết chân ngôn vô quá ngại, nghĩa là lúc nào á cũng là mở miệng là nói chân ngôn, không có bao giờ mà ngại mà nói về chân lý, nói về chân ngôn, liên hệ với sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Thì lúc nào cái luồng điển cũng liên hệ với cái sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất, bố thí chân ngôn bất cứ lúc nào, nghĩa là cái người đó cũng như là ông Phật vậy đó, ông bố thí chân ngôn lúc lúc nào cũng được hết, nói chuyện gì ông cũng có thể bố thí chân ngôn được hết, chứ không phải là phải nói chuyện đạo ông mới bố thí chân ngôn, nói chuyện đời ông cũng bố thí chân ngôn được, thấy không? Ở đây là muốn nói ông Phật, nói cái trình độ này là mình đã nghe qua là mình biết cái trình độ của ông Phật, tinh khí thần đầy đủ nè, ông đi tới quân bình nè, ông phát triển được cái phần hồn của ông nè, ông có cái linh khí nè. Khai khẩu thuyết cho ngôn vô quá ngại là chỉ có ông Phật thôi à, liên hệ với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất cũng là ông Phật, bố thí chân ngôn bất cứ lúc nào cũng là ông Phật. Nhưng mà cái chữ linh khí này á, mình có thể hạ thấp xuống được. Tại có những lúc thầy dùng cho những bạn đạo mà cố gắng tu, thầy nói mặt mày lúc này có linh khí, thì cũng là nó có sự sáng suốt hơn hồi xưa đó, thì cũng có dùng được. Nhưng mà mấy cái mà thầy nói thêm cái này thì chưa có, nhưng mà cũng có được, có thể xài thấp xuống một chút được. Thực hiện, thực hành phát triển ý thâm cao, thức giác tâm tu rõ nhiệm màu, phước đức tràn đầy, không bận rộn, tâm tư thanh tịnh chẳng còn đâu. Thì người người mà thực hành phát triển đó, có được những cái ý thâm cao đó, là những cái ý nghĩ mà siêu diệu á, thức giác tâm tu rõ nhiệm màu, thức giác là lo tu, là mình hiểu được cái sự nhiệm màu của trời đất. Phước đức tràn đầy, không bận rộn, thì cái phước đức tràn đầy thì khi mà họ hiểu được đó, thì họ ban bố cái chân ngôn đó, thì đương nhiên là cái phước đức tràn đầy lúc nào cũng cứu độ và giúp đỡ chúng sanh. Tâm tư thanh tịnh chẳng còn đâu, lúc đó trở về thanh tịnh là đâu có bị cái sự mà bận rộn ở dưới thế gian nó làm cho đau khổ nữa. Các bạn có đâu có gì hỏi không?
Anh Bảo ơi, anh Bảo giảng thêm rõ thêm cái chữ khí thần sung mãn, cái từ sung mãn anh Bảo nó ở
Sung
trạng
mãn,
thái như thế
sung
nào anh Bảo?
mãn là dồi dào á, là đầy đủ dồi
Dạ.
dào, kêu là sung mãn.
Dạ
Đầy đủ á, đầy đủ tràn đầy kêu là sung mãn.
dạ.
Không có bị tiêu hao, lúc nào cũng đầy đủ tròn đầy á. Rồi.
Ông bố thí cho môn là cho anh bảo.
Bố thí chân ngôn là nói những cái lời chân lý đó, để cho người ta nghe người ta thức tâm đó, kêu là bố thí chân ngôn. Chân ngôn là những cái lời nói mà chân thật, nói về chân lý á. Cũng như ông thầy ông nói cho mình nghe những cái chân lý đó, ông là đang bố thí chân ngôn cho mình, nó cho không, ông đâu có đòi tiền. Ông bố thí cho mình mà, ông đâu có bắt mình trả tiền đâu. Ông giảng cho mình nghe mà, những cái lời chân lý của ông thầy ông giảng cho mình nghe đó, ông đang bố thí chân ngôn á. Lúc nào mình gặp ông cũng bố thí cho mình á, cho không, ông có đòi tiền mình, kêu là bố thí chân ngôn. Thành ra mình bố thí tiền bạc á, nó cũng tốt, nhưng mà không bằng bố thí thiện ngôn. Đem tiền của cho người là quý, nhưng không bằng bố thí thiện ngôn. Nghe không? Mình đem tiền của cho người là cũng quý rồi, người đó biết có tâm muốn giúp đỡ người khác rồi, nhưng không bằng bố thí thiện ngôn. Tại bố thí thiện ngôn á là mình giúp cái phần hồn người ta giải thoát, còn mình đem tiền của cho anh ta là mình giúp cho anh ta qua cầu trong những cái cơn đau khổ mà sống tạm tại thế thôi, cho cái xác này nó qua tạm tại thế thôi. Nhưng mà bố thí thiện ngôn là mình giúp cho cái phần hồn nó tiến hóa đời đời á, cho nên nó quý hơn, cao quý hơn nhiều lắm. Mà bố thí thiện ngôn nó khó hơn, như là mình phải có sáng suốt, mình phải có hiểu được đạo mình mới bố thí thiện ngôn được. Còn cái kia ở dưới thế gian mình đi làm, mình có tiền ha, mình có thể bố thí được cho anh ta. Nhưng mà mình muốn bố thí thiện ngôn cho ngôn á, là mình phải hành, mình phải dày công, mình thực hành khai triển lấy mình á, mình mới có mà cho những người khác. Thành ra nó đòi hỏi cái sự dày công, thành ra cái giá trị của nó cao hơn. Thứ nhất là nó có cái giúp cho người ta đời đời. Thứ nhì là nó có đòi hỏi cái sự dày công, có đức hạnh tu hành của mình nó mới có được cái chân ngôn. Còn gì nữa không? Câu số 5.
Câu số 5 hỏi: sự hòa hợp do đâu hình thành? Đáp: thưa, sự hòa hợp do sự hiệp khí cùng trời đất hình thành, tự khai thông trí tuệ, quy nguyên thiền giác, lúc nào cũng minh mẫn và sáng suốt, trệ trí tâm phát triển vô cùng tận, sáng suốt minh tâm tự tiến lần, giao cảm không ngừng, tâm thức giác bình tâm, học hỏi tự mình phân.
Sự hòa hợp do đâu hình thành? Thưa, sự hòa hợp do sự hiệp khí cùng trời đất hình thành. Hiệp khí cùng trời đất là cái điển của mình nó hòa hợp với cái điển của trời đất. Mà muốn hòa hợp được với cái điển của trời đất á, là cái điển của mình nó phải thanh nhẹ như là cái điển của trời đất, mình mới hòa hợp được. Còn mình còn trần trược là không thể nào mình hòa được với cái điển hiệp khí cùng trời đất. Nghĩa là thanh hòa thanh là vậy đó. Nghĩa là mình phải thật sự là thanh, cái chấn động lực của mình là thanh nhẹ như cái chấn động lực của trời đất á, mình mới hiệp vô được, mình mới hội nhập vô được, mình mới hòa vô trong đó được. Tự khai thông trí tuệ, quy nguyên thiền giác, lúc nào cũng minh mẫn và sáng suốt. Tuần rồi mình có học chữ quy nguyên thiền giác á, các bạn còn nhớ gì không? Rồi mình có học chữ quy nguyên thiền giác đó, các bạn có nhớ gì không?
Rồi mình học đó là nhờ cái niệm Nam Mô Di Đà Phật để mở đại trí. Thì từ đó thì độc tâm không, rồi huệ tâm nó mở, đó là quy nguyên thiền giác. Rồi đi ra bên ngoài đó là tình sáng suốt, như nói với ông Phật thì mới là quy nguyên thiền giác.
Bây giờ
Hiểu như vậy, nhớ vậy.
cho các bạn nghe lại nha.
Nam mô A Di Đà Phật. Không nó thì nhưng mà đó là nguyên lý của vô hạn. Thành ra người ta niệm Nam mô A Di Đà Phật hết từ tâm thích quân bình đại trí mở từ quy nguyên thiền giác. Cho nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó có ôm vật chất này sanh thế kia sanh thế nọ, cái này nó mở ra là hoàn cảnh mình. Cho nên người niệm Nam Mô đi Đà Phật hết là âm thanh không thay đổi và xuất ngôn chân lý trọn đề trong tự nhiên trong mình đi học mà thậm chí học trong lúc mình niệm Phật là cái chấn động của các cả không vũ trụ để khai triển cái vô cùng giá trị nó khai. Sau này mình mở miệng không phải căn cứ sự văn chương lý luận trật tự thế gian mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự âm thanh chúng ta là thể xoay tất cả các mình nó thuộc điều hòa mà nó sẽ xoay điều hòa ngũ sắc ngũ quang quyền sắc quyền quang của vô gì mà trong bên cần nói kim mộc thì qua nó thật một một lớp mà nó ngũ sắc ngũ quang quyền sắc quyền quang mới điện thơ vô đó là đạt cái ánh sáng của tâm linh hàng rào sống thật sự hàng rào chánh và tất cả những sự ô trược ma quỷ không có lẫn lộn được. Cho nên các vị đại hội đều có ma quỷ không nghe kỳ này thượng đế sẽ phán sẽ bắt ông tám vào tù này kia kia đó đem vào đạo tới Las Vegas. Kỳ này ông tám sẽ đây trước khi tới đại hội ông tám hai chữ liệt rồi đủ chuyện nhưng mà ma quỷ không được tới vào ông tám vì sự thanh nhẹ ở trên ông có lệ thuộc với sự hiểu biết của ông khí thế gian. Tại nó bao nhiêu trận các bạn đã thấy không làm gì được. Cái đó để làm gì không phải là khoe khoang với các bạn. Chính các bạn cứ hành 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Thực hiện Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đó là trong những bao gồm tất cả kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc lục quang quyền sắc từ nó khai sáng đi lên có sẵn không có sinh sợ ai và không có sẽ không sợ bất cứ một người nào âm này dùng thiên cơ biến chuyển trước mắt ta là chuyện câu chuyện đó là lục địa lục địa chúng ta phát triển cho vô cùng tham vấn
rồi quy nguyên thiền giác thì thầy nói mình phải nhờ cái niệm Phật mình đi tới cùng thì nó mở đại trí, mình đi tới cái sự quân bình lúc đó nó ở bên trên rồi như ông Phật rồi đó, mở đại trí là ông Phật thì lúc đó nó mới trở về với cái thiền giác. Thiền giác là sao? Thiền là mình đi tới gì? Mình đi tới cái định đó. Định rồi giác là hiểu. Mà ông Phật á không phải chờ vô ngồi thiền á ông mới thiền, là 24 trên 24 giờ nào ông cũng cũng là như thiền đó, tại lúc nào cũng định thì lúc nào cũng kể như là đang thiền, thành ra lúc nào cũng giác, không có lúc nào mê, lúc nào cũng là giác, lúc nào cũng hiểu rõ một cách thấu triệt chứ không có cái giây phút nào mà mê hết, là 24 trên 24 lúc nào cũng sáng suốt kêu là quy nguyên thiền giác. Quy nguyên thiền giác lúc nào cũng minh mẫn và sáng suốt, 24 trên 24 lúc nào cũng minh mẫn và sáng suốt, trở về như ông Phật là quy nguyên thiền giác. Trí tâm phát triển vô cùng tận, trí tâm là phần hồn, phát triển vô cùng tận, sáng suốt minh tâm tự tiến lần, lúc đó cái sáng suốt là cái tâm mình ấy, nó sáng lên tiến lần, giao cảm không ngừng tâm thức giác, giao cảm với tất cả các cõi ở bên trên không ngừng, là cái sự liên hệ nó không ngừng nghỉ, lúc nào cái tâm cũng thức giác, bình tâm học hỏi tự mình phân, giữ cái sự bình tâm quân bình mà học hỏi, đi tới giới nào cũng học được, tự mình phân ra, phân giải ra để cho mình hiểu càng ngày càng rõ nguyên lý của trời đất như thế nào, tự mình hiểu thôi, tự mình phân ra tự mình hiểu thôi. Rồi câu số 6, các bạn có gì hỏi không?
Câu số 6 hỏi: khối óc loài người chứa cả trăm tỷ tế bào để làm gì? Đáp: thưa, khối óc của loài người là một ánh sáng liên hệ với càn khôn vũ trụ, thâu phóng liên tục không ngừng nghỉ. Khi bế tắc sự liên hệ này thì phần hồn phải lìa xác, một là tiến hóa cõi trên, hai là thọ tội tại cõi âm, tùy theo luật nhân quả mà mỗi phần hồn khác nhau. Tệ điển thanh chuyển hóa khắp toàn cầu, hỗ trợ giải mê chuyển hóa mau, thức giác không còn mê loạn tưởng, thực hành tiến hóa lại càng mau.
Khối óc loài người là một ánh sáng liên hệ với vũ trụ. Cái nói tới khối óc loài người là nói tới cái phần hồn của mình. Phần hồn mình nó nhờ có khối óc mà nó kiến thiết được cả thế gian này, là cũng nhờ có khối óc, cái sự sáng suốt liên hệ với càn khôn vũ trụ, thâu phóng liên tục không ngừng nghỉ, là cái nhờ cái luồng điển nó mới liên hệ với được càn khôn vũ trụ, và nó thâu phóng không ngừng nghỉ. Nhờ có khối óc á, mình mới có sự sống thế gian, ngày nào mà cái khối óc không làm việc nữa là kể như là phần hồn phải lìa xác này, cái xác này hết xài được. Một là tiến hóa cõi trên, nếu mà mình thanh nhẹ khi mà lìa xác á, là mình lên cõi trên. Hai là mình phải đi xuống, là nó chỉ có hai con đường thôi, khi mình lìa xác nó hai con đường thôi. Đi xuống á, là phải thọ tội tại cõi âm, tùy theo luật nhân quả của mỗi phần hồn khác nhau. Điển thanh chuyển hóa khắp toàn cầu, hỗ trợ giải mê chuyển hóa mau, nghĩa là mình liên hệ với trời đất thì cái điển thanh của trời đất lúc nào cũng chuyển hóa khắp toàn cầu, hỗ trợ cho mình giải mê chuyển hóa mau, nghĩa là giúp cho mình có cái sự sáng suốt để mình bớt mê đó, kia là chuyển hóa mau, thức giác không còn mê loạn tưởng. Khi mình thức giác á, thì mình không còn bị mê nữa, loạn tưởng là những cái tưởng tượng nó không có đúng á, mất trật tự, là mê cái cõi thế gian, nó kêu là mê loạn tưởng. Thực hành tiến hóa lại càng mau, mình thực hành đúng đường đó, thì tiến hóa càng ngày nó càng nhanh. Rồi câu chót,
Câu số 7: tại sao người đời hay ước nguyện được nhiều sự may mắn, nhiên hậu mới chịu tu? Đáp: thưa, người đời sống nhờ mắt mũi tai miệng hướng ngoại, muốn có tạo tham, khó tu khó hòa. Nhiều người tham gia tu thiền một thời gian rồi cũng chán vì sự chưa thấy rõ chính mình, tự tạo khổ mà không hay. Hệ tham lam tình thế lại không may, tạo gió tạo mưa mất dịp may, gieo rắc chơn hồn thêm động loạn, khó ăn khó ngủ tạo lầm thai.
người đời sống là gì? Mắt mũi tai miệng tứ quan hướng ngoại, từ nhỏ tới lớn mình sống là cần có cái tứ quan, mà tứ quan nó hướng ngoại mình mới có cuộc sống, thì nó thành một cái tập quán rồi. Thì khi mà nó hướng ngoại thì nó muốn, nó thấy cái gì có là nó muốn, nó tạo ra cái tham càng ngày nó càng lớn. Con mắt nó nhìn cái gì nó cũng muốn, nghe cái gì nó cũng muốn, muốn cái gì nó cũng muốn có hết á, thành ra cái tham nó tạo ra cho mình cái tánh tham, cái gì cũng muốn có cho mình đó. Tại thấy mở miệng hướng ngoại là thấy toàn là cái có không à, khó tu khó hòa, thì lúc đó mình khó tu lắm. Tại mình tham á, thì mình hướng ngoại là mình tham, mình muốn là mình động thì khó tu lắm, tu là mình tịnh, mà mình muốn là mình động. Nhiều người tham gia tu thiền một thời gian rồi cũng chán, thì còn mình nhìn mình thấy rồi, có nhiều người vô tu thời gian người ta cũng chán, người ta cũng bỏ vì chưa thấy rõ chính mình, tự tạo khổ mà không hay. Tại họ cũng, thứ nhất là không hiểu đạo, thứ hai là không biết đường nào đi, do không biết họ tìm cái gì, là tìm không có rồi chán, không hiểu rõ mình muốn cái gì, không biết đạo là cái gì, không biết mình đang tìm cái gì trong cái mượn cái đạo này để làm cái gì, rồi tìm không có những cái gì họ muốn á thì họ chán đau khổ mà không hay. Tham lam tình thế lại không may, tham lam cái tình thế tại thế gian này, cái gì mình cũng muốn á, mình tham lam thì rốt cuộc mình không có được cái gì hết đó. Tạo gió tạo mưa mất dịp may, tạo gió tạo mưa là tạo cái sự động loạn cho mình đó. Còn động loạn gì nào thì cái dịp may nó đâu có đến mình phải thanh tịnh mình mới bắt được cái dịp may chứ, mình động loạn là không bao giờ dịp may nó đến, thanh nhẹ mới hòa với thanh nhẹ được. Gieo rắc chân hồn thêm động loạn, nên là mình gieo cái sự rắc rối cho phần hồn của mình đó, thì nó tạo thêm cái sự động loạn. Khó ăn khó ngủ tạo lầm thay, thì nó động loạn thì nó khó ăn khó ngủ rồi đâu có yên đâu, ăn không yên ngủ không ngon thì tạo càng ngày càng sai lầm thêm. Các bạn có gì hỏi thêm không? Không có thì mình qua phần Linh Bảo Kinh. Rồi bây giờ Linh Bảo Kinh tuần này, kỳ này mình nghe tiếp chương 7.
Dục tình làm khổ tâm con người, duyên nợ làm khổ.
Chương 7. Chương 7. Thân con người dục tình làm ố, tâm con người duyên nợ làm ô. Các bạn hiểu câu này không? Thân con người dục tình làm ố. Tại sao thân con người mà dục tình làm ố? Khi mà mình ở trong cái xác thân này thì mình bị cái gì? Mình bị nhục dục. Nhục dục là cái dục tình mà nó dính tới cái xác mình, nó kêu là nhục dục. Thành ra cái người nào mà còn bị giam trong cái xác này á thì cũng có dục tình à. Mà cái dục tình á, nó làm cho mình bị ô uế, cái tâm thân mình nó bị ô uế, thành ra mới nói là thân con người dục tình làm ố, tâm con người duyên nợ làm ô. Thì mình sống ở thế gian này mình bị cái duyên nợ nó làm cho mình động loạn, làm cho mình ô trược động loạn.
Người khi bị dính nhau nước đau nước suối hay hồ tắm đi.
Thân người khi bị dính nhơ nước đời nước suối hay hồ tắm đi. Ở dưới cuộc đời này nó khi mà cái thân xác của mình nó bị dơ thì mình sẽ dùng nước để mình tắm, mình rửa cho nó sạch. Thân thân người khi bị dính dơ là khi mình bị dơ thì mình dùng nước đời nước suối hay nước hồ để mình tắm, để mình rửa sạch.
Người nhớ vì lục dục tắm nước đời vẫn lục vẫn nhớ.
Riêng tâm người nhơ vì lục dục tắm nước đời vẫn đục vẫn nhơ. Cái tâm con người mà khi mà nó bị cái thất tình lục dục nó làm cho ô uế, mà mình đi tắm nước đời á thì mình không có rửa được, mình không có thể dùng cái nước ở đời mà rửa được cái tâm mình mà bị dơ vì cái thất tình lục dục. Tắm nước đời vẫn đục vẫn nhơ, mình tắm nước đời cái tâm mình nó vẫn đục, nó không có trong và nó vẫn dơ.
Phải dùng pháp hủy rưỡi vô ấy dòng suối đau phải lo tắm
phải dùng pháp thủy rưới vô ấy dòng suối đạo phải lo tắm nhiều. Phải dùng pháp thủy rưới vô, Pháp thủy ở đây là cái gì? Pháp thủy ở đây là cái thanh điển
Đó là thường chuyển anh.
mà là cái thanh điển, nó đem cái thanh điển vô đó, pháp thủy đó, đem cái thanh điển của càn khôn vũ trụ vô, nó mới rửa được cái tâm của mình, kêu là pháp thủy. Thủy là tại vì cái pháp, mà tại sao kêu là pháp thủy, tại vì nước là điển, điển là nước, thì nó cũng nhờ nó rửa sạch đó, thành ra kêu nó là pháp thủy. Ở dưới thế gian thì nước thì nó rửa, nhưng mà cái tâm mình nó phải dùng điển rửa, thành ra ví nó cũng như là cái pháp thủy vậy. Mà nước là điển, điển là nước, nó chảy khắp ở khắp cái trong cái tâm mình đó để nó rửa sạch. Ấy dòng suối đạo phải lo tắm nhiều, làm sao suối đạo là làm sao, ấy dòng suối đạo phải lo tắm nhiều, tại sao kêu là suối đạo? Suối đạo ở đâu?
Cháu nghĩ là nó là cái luồng điển ấy, luồng thanh điển bên trên nó luôn luôn tuôn chảy, thì gọi là tuôn chảy như suối đấy chú.
Cái luồng điển của bên trên vẫn luôn luôn tuôn chảy như suối, hay là kêu là tàu khê cũng vậy, là suối đạo. Ấy dòng suối đạo phải lo tắm nhiều, làm sao? Ấy dòng suối đạo phải lo tắm nhiều, là mình phải lo mình dùng cái thanh điển đó để cho mình rửa sạch cái tâm thân của mình đó. Là bây giờ mình muốn dùng cái suối đạo đó thì mình phải làm pháp luân thường chuyển cho nhiều á, để mình đem cái thanh điển nó vô để mình rửa cái tâm mình cho nhiều á. Suối đạo thì nó vẫn chảy hoài à, còn suối đạo vô vi là làm sao? Còn suối đạo vô vi là làm sao?
Suối đạo vô vi thì tuần nào cũng ra mà nghe chưa kịp chú
Suối đạo vô vi nó
ạ.
cũng chảy hoài.
Wow.
Suối đạo là nó phải chảy hoài, nó không có ngừng, mới kêu là suối đạo. Suối đạo nó chảy không ngừng, cái tàu khe thầy nói cũng như cái luồng điển mà cái nó chảy trước ngực mình, nó chảy hoài. Ấy dòng suối đạo hay là tắm nhiều.
Hãy đều rửa hết thanh tịnh rồi mới biết
Thân tâm bẩn thảy đều rửa hết, thành ra cái mình đem cái pháp thủy vô mình rửa là rửa cho tâm thân mình luôn, nó thanh lọc cái ngũ tạng của mình, nó thanh lọc cái thân của mình. Thành ra thân tâm mà bị dơ, bẩn là dơ, tất cả đều kêu là thảy, là tất cả đều được rửa hết, kêu là thảy đều rửa hết. Thanh tịnh rồi mới biết vô vi, nghĩa là khi mà mình rửa sạch rồi á, mình được thanh tịnh rồi á, mình mới biết vô vi là cái gì. Trong cái không mà nó còn không nữa là như thế nào, thấy không? Cái cõi vô vi nó rất là thanh nhẹ, mà mình không có rửa sạch cái tâm thân của mình, nó không có đi tới thanh tịnh á, thì mình không có biết vô vi là cái gì đâu. Mình nói vậy thôi chứ mình không có hiểu vô vi là cái gì, trong không còn không nữa đó.
Tâm còn uể bụi thì làm sao soi tỏ lối về
Gương tâm còn uế bụi thì, nghĩa là cái gương tâm là cái tâm mình á, cũng như là tấm gương vậy á. Khi mà nó còn dính bụi á, nó bị uế bụi, là nó còn bị cái bụi làm dơ á, thì làm sao mà mình soi tỏ cái lối về đại la được? Khi mà cái tâm mình nó ví như cái tấm gương vậy, mà nếu mà nó còn bị ô uế bởi bụi bặm ở ở cuộc đời, nó bị còn dính bụi trần quá nhiều á, thì làm sao mà nó soi tỏ, nó là nó soi sáng được cái lối, cái đường đi trở về trời được? Làm sao soi tỏ lối về đại la, làm sao nó soi sáng được cái đường về trời được, khi mà cái gương, cái tâm của mình nó bị dính bụi trần á, thì không thể nào mình biết rõ cái đường về về trời được hết. Đó là chương chương 7 ha. Bây giờ tiếp. Tiếp theo nó nhảy cái chương 8 thì qua tới chương 9.
hết thảy mỗi chúng sinh trần thế, do nhân mà kể kể sinh ra.
Hết thảy mỗi chúng sanh trần thế, do nhân mà kế kế sinh ra. Thì tất cả chúng sanh ở trần thế này á, là do có cái nhân mà mình mới sinh ra ở cõi đời này. Mình có cái kiếp trước á, mình có cái nhân, kiếp này mình mới có cái quả, là do cái kiếp trước của mình á, mình mới thay phiên nhau kế kế sinh ra, là mình sinh ra ở thế gian này là do cái nhân ở kiếp trước.
Duyên tiếp nổi qua gây ra phiền não, gây ra nghiệp đời.
Nhân rồi duyên tiếp nối qua gây ra phiền não, gây ra nghiệp đời. Đó, khi mà mình có cái nhân rồi đó thì tự nhiên nó có duyên, chưa bằng nhân duyên á thì nó mới nối tiếp nhau, nó xuống đây để mình trả nè. Mình trả cái nghiệp của mình, trả cái duyên nghiệp của mình là do cái nhân kiếp trước. Kiếp này nó mới có cái duyên gặp lại để cho hoàn tất trong cái định luật vay trả. Thành ra gây ra phiền não, gây ra nghiệp đời. Thì tại cái nhân duyên đó mà nó tạo ra không biết bao nhiêu phiền não để cho mình học, để mình thức tâm, gây ra cái nghiệp ở đời, nó làm cho mình lo. Hết chuyện này sanh ra con cái rồi lo đủ thứ, lo cho tới tóc bạc mắt lờ, lo cho tới chết luôn. Thành ra mới thầy mới nói là mình bị chung thân khổ sai là chỗ đó, là nó cứ gây ra phiền não, gây ra nghiệp đời đó, tạo nghiệp do cái nhân duyên mà nó tạo nghiệp ở dưới thế gian.
Nhập sinh diệt luân hồi chuyển kiếp, hành hoài luôn liên tiếp sống nhồi.
Nhập sinh diệt luân hồi chuyển kiếp, hành hoại luôn liên tiếp sống nhồi. Nhập sinh diệt là mình nhập vô cái cõi phù sanh này nè, có sống có chết, theo cái định luật sanh trụ hoại diệt đó, kêu bằng mình nhập sinh diệt. Mình nhập vô cái cõi đời này chịu cái định luật sanh trụ hoại diệt, luân hồi chuyển kiếp, rồi mình hồi sinh, rồi mình chuyển kiếp. Cái định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh đó, mình xuống đây mình phải chịu cái định luật đó, rồi mình phải luân hồi chuyển kiếp, hết kiếp này tới kiếp kia, người này tới người kia đi, luân hồi chuyển kiếp. Thành hoại luôn liên tiếp sống nhồi là mình học ở dưới đây có cái có và cái không, cái thành và cái bại. Thành ra cái bài học nó liên tục, nó liên tiếp, cũng như sống nó nhồi với mình đó. Mình bị cái có không không nó nhồi của mình đó. Có thì vui, không có thì buồn, cứ bao nhiêu đó mà nó nhồi mình. Có khi mình thành, có khi mình thất bại. Như bằng thành hoại luôn liên tiếp sống nhồi, nó liên tục vậy đó, hết cái này tới cái kia, giữa cái thành với cái bại. Như là sống nhồi mình vậy, mình xuống đây là cũng như sống nhồi, con thuyền là phải có sống là vậy. Mình đang đi trên chiếc thuyền thì mình bị sóng nhồi là vậy.
Nay cần giác ngộ bản lãng, phải suy vàng sự trên đời là không.
Nay cần giác ngộ bản lai, phải suy vạn sự trên đời là không. Bây giờ là mình bị sóng nhồi quá rồi, bây giờ mình phải cần giác ngộ cái bản lai là cái gốc gác của phần hồn mình là cái gì, cái bản chất của phần hồn mình đã là nó là vô sanh, không ai sanh nó ra được, mà nó không có vô sanh thì nó tất nhiên là nó bất diệt. Bây giờ mình phải cần giác ngộ, mình hiểu được cái đó, bản chất của phần hồn mình nó là vô sanh và bất diệt, thì lúc đó mình mới suy được vạn sự trên đời là không. Thì lúc đó mình tất cả những cái chuyện gì nó xảy ra trên đời là mình biết nó là không, nó không có thật. Tại mình ở đây tạm rồi mình ra đi, những cái có không không ở cuộc đời này nó không có thật. Có đó rồi mất đó, rồi cuối cùng mình cũng phải ra đi hai bàn tay không. Trở về với cái phần còn lại là chỉ là phần hồn bất diệt của mình thôi. Là cái bản lai của mình, cái gốc gác của mình từ bên trên. phải suy vạn sự trên đời là không, thì lúc đó mình mới yên thôi, chứ không nghĩ là mình bị sóng nhồi. Nếu cái chuyện gì mình cũng cho nó là thật hết á là mình sẽ bị nhồi hoài. Còn nếu mà mình thanh tịnh, mình suy được cái chuyện đó là không á, thì mình tránh đi cái sóng nhồi đó.
Nảy lòng tà kiến, không thân tình chấp truyền yêu thương.
Không chấp trước, nảy lòng tà kiến, không thân tình chấp chuyện yêu thương. Nghĩa là ở thế gian này á, mình vì cái mê chấp của mình á, mình nảy ra những cái tà kiến, những cái ý nghĩ không hay á, là cái do cái sự mê chấp của mình á. Không thân tình chấp chuyện yêu thương là bây giờ mình không có ôm những cái tình cảm tạm bợ thế gian này á, thì lúc đó mình không có bị kẹt vô trong những cái chuyện yêu thương. Cái tình cảm ở thế gian nó làm cho con người lao đao khốn đốn, là vì tình cảm ở thế gian nhân duyên.
Cắt đứt mọi đường cho tâm đại định không việc đời.
Nhân duyên cắt đứt mọi đường cho tâm đại định không vương việc đời. Thì cái nhân duyên ở thế gian, mình bị cái nhân duyên nó làm cho mình tạo ra đủ thứ nghiệp chướng, đủ thứ khảo đảo. Thì bây giờ mình phải đứt nhân duyên là mọi đường, đừng có tạo thêm cái duyên nghiệp tại thế nữa, đừng có gieo duyên mà tạo nghiệp nữa. Nhiều người không hiểu, xuống đây là gieo duyên thêm rồi tạo nghiệp thêm. Cho tâm đại định không vương việc đời, nghĩa là cho cái tâm mình nó đi tới cái đại định, nó không còn bị cái sự mà tạm bợ thế gian nó làm cho mình động loạn nữa. Không vương việc đời là không có vương vấn cái việc đời nữa, không có nhớ thương cái việc đời, không có dính líu tới cái việc đời, không có vương vấn việc đời nữa.
Đã sáng ngời sẽ rõ thế nào là có không không.
Khi tâm đã sáng ngời sẽ rõ thế nào là có không không. Khi cái tâm mình sáng rồi đó thì mình sẽ hiểu rõ thế nào là có không không. Nhưng mà cái có cái không ở cuộc đời này tất cả là đều là giả, để cho mình thức tâm. Rốt cuộc mình cũng phải trở về cái không đời đời bất diệt. Ở dưới thế gian này lúc có lúc không, có thì mình vui, không có thì mình buồn. Có được thì vui, mất thì buồn. Ở thế gian này nó làm cho mình khốn đốn lắm. Nhồi quá mình qua cái có không không tạm ở thế gian này. Có lúc ông trời không cho có, có lúc ông trời không cho mất. Mình cứ bị cái đó, mình nó làm cho mình khổ hoài. Mình mất đi người thân, mình mất đi của cải, làm cho mình buồn không xiết. Khi mà mình có được cái gì đến với mình, mình vui lắm. Nhưng mà cái đó nó cũng không tồn tại. Nó có sanh là có diệt, có ngày là nó cũng phải đi. Không có cái gì mà tồn tại, mà mình cứ theo cái đó hoài á, là mình không có bao giờ yên hết. Ở đây tâm yên đã sạch đã trong, nghĩa là khi mà mình hiểu được cái có không không, và mình không có chạy theo cái có không không của cuộc đời giả tạm này, mình suy vạn sự trên đời là không á, thì lúc đó cái tâm mình được yên, nó đã sạch đã trong, nó không còn bị dính bụi trần nữa, không có còn bị cái sự động loạn của trần tục này nó lôi cuốn mình nữa đó. Thì lúc đó cái tâm yên đã sạch đã trong, con đường giải thoát sẽ không xa gì. Thì lúc đó mình càng ngày càng tiến được với con đường giải thoát, là mình không còn bị cái sự ràng buộc của trần tục mà nó làm cho mình bị kẹt ở thế gian nữa. Thì lúc đó mình lánh xa trần tục thì con đường giải thoát đó, nó sẽ không xa gì. Rồi các bạn có gì muốn hỏi thêm không?
Cảm ơn anh Bảo. Chào.
Cảm ơn anh Bảo nhiều. Cảm ơn tất cả quý bạn đạo.
Về các bạn về nghe lại cái Linh Bảo này sẽ hiểu sâu hơn. dễ nhớ hơn.
Chào anh Bảo nha, chào tất cả các bạn.
Vâng, con cảm ơn chú Bảo. Chào chú Bảo, chào cô Bảo Đạo.
Dạ, chào các bạn.
Tôi cảm ơn anh Bảo nha. Chúc mọi người mạnh khỏe.
Dạ.
Chúc các bạn Đạo.
Tất cả các bạn Đạo.
Học buổi tối hôm nay nhé. Chào cô Bảo nhé.
Hai buổi tối hôm nay học hay. Tạm biệt nhé.
Chào các bạn Đạo nha.
Cái hay quá các em
không? Rồi, chào nha, tắt nha.
Em bác Bảo giảng hay quá.